Chương 1620, Trừng trị chương 1620, Trừng trị Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên ngồi ở một bên trên mặt bàn, nhìn xem mấy người kia thống khổ kêu rên không thôi, trên mặt đất liên tục lăn lộn. Diệp Vô Tiên nhíu mày, nắm lỗ mũi nói những người này thật sự là buồn nôn, lại còn đem chủ ý đánh tới trên người của ta tới. Cứ như vậy yếu thực lực, ta đánh cái búng tay cũng có thể làm cho bọn hắn trở nên bụi đều không thừa, cũng dám đến trêu chọc ta. Lục Phàm cười cười, nói càng là nhỏ yếu, liền càng là vô tri, đây không phải rất bình thường sao? Giống như là ngươi ta, được chứng kiến cổ thần chỗ đáng sợ sao? Liền biết trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, liền xem như thần mình cấp tồn tại, tại cổ thần trước mặt cũng không đáng nhắc lên. Ngược lại là bọn hắn những này chưa thấy qua việc đời hết ngồi đại giếng, liền cho rằng trên thế giới này rất nhiều người đều sẽ bị bọn hắn nắm. Dưới mắt đã đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, những người này lại còn nghĩ đến mượn từ giáo hội cùng tín ngưỡng lưu tài hại mệnh, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Như thế giết bọn hắn, thật sự là quá tiện nghi bọn hắn, hảo hảo tra tấn một phen, cũng không tệ. Học tỷ, không biết loại phương thức này trừng phạt bọn hắn, ngươi còn tính hay không hài lòng? Hài lòng? Diệp Vô Tiên nghĩ đến những thứ này, người sau khi vào cửa ông nôn nói ngữ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải Lục Phàm, mình có thể lại tốt hơn phương pháp đến trừng trị bọn hắn, nàng đã sớm một mũi lửa đem những người này đốt thành cho bụi lúc này mới chỗ nào đến đâu mà. Diệp Vô Tiên tức giận nói ra, ta vừa rồi dùng tinh thần tơ nhện cảm thụ một chút, cái này Ngân Vũ giáo hội hậu viện, thế nhưng là có mấy bộ thi thể. Mà lại những thi thể này, mỗi một cái tử trạng đều rất thê thảm, rõ ràng là khi còn sống từng chịu đựng thời gian dài ngược đãi. Những người này chết không có gì đáng tiếc, này một ít thống khổ đối bọn hắn mà nói, trừng trị quá nhẹ quá nhẹ. Cái kia tốt. Lục Phàm trong ánh mắt mang theo mấy phần cương triều, Thiên Huyễn cổ thần chi lực lần nữa phát động, đem mấy người kia nhìn thấy cảm nhận được ảo giác cải biến. A, đầu của ta bên trong giống như muốn mọc ra thứ gì tới. Tây Nhĩ Duy Tư Đặc đột nhiên ôm lấy đầu của mình, đau kêu thành tiếng. Sau đó, hắn nhìn một chút chính mình không có vật gì tay, trên mặt hoảng sợ chi tình đạt tới cực hạn. Không, đầu ta bên trong làm sao lại chui ra nhiều như vậy côn trùng? Nhanh, giúp ta đem bọn hắn lôi ra ngoài, ta cảm giác bọn chúng tại gặm cắn ta ra đầu. A một, tiếng kêu thảm thiết của hắn càng thêm tê tâm liệt phế, liều mạng giắt tóc của mình, đem một khối lớn da đầu cùng tóc nhao nhao kéo rơi xuống làm mặt đất phiến vết máu loang lổ. Hắn muốn tìm kiếm những người khác trợ giúp, thật tình không biết, những người khác đồng dạng tự thân khó đảm bảo. Bọn hắn có thể là thấy được thân thể của mình bắt đầu hòa tan, có thể là nhìn thấy thân thể của mình huyết nhục từng mảnh chóc từng mảng xuống tới, tựa như bị một cây đao lăng chỉ. Những cảnh tượng này, mặc dù đều là huyết tượng, nhưng là Lục Phàm lại có thể thông qua chính mình cổ thần chi lực, để bọn hắn sâu sắc cảm nhận được các loại rất thật thống khổ. Mà lại bởi vì là huyễn tượng nguyên nhân, những người này thậm chí sẽ không bởi vì những này đau nhức kịch liệt mà chết đi, lại hoặc là bất tỉnh đi. Lục Phàm có thể nhẹ nhõm khống chế bọn hắn, một chút không lãng phí mà nhấm nháp đến đủ loại thống khổ. Đại ngộ như thế, nói là trên thế giới nhất tàn khốc hình phạt, cũng không đủ. Vì để cho những người này có thể từ từ tiếp nhận thuộc về mình trừng phạt, mà không kinh động những người khác, Lục Phàm thậm chí còn lợi dụng huyễn tượng, đem toàn bộ gian phòng vây quanh. Kể từ đó, mọi thứ trong phòng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may, ngoại giới nhìn về phía trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Đối với những người này trừng trị, Lục Phàm tiến hành 3 phút. Đương nhiên, nói là 3 phút, kỳ thực tại huyễn tượng bên trong, thời gian cũng là do Lục Phàm tốc khống chế. Mặc dù, Lục Phàm chỉ có thể để tốc độ thời gian trôi qua này trở nên chậm, để một người tại trong hoàn cảnh một giây, có một loại ngây người trọn vẹn một năm cảm giác, mà không phải có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh. Nhưng cũng đã đầy đủ. 3 phút này bên trong, Lục Phàm để mấy cái này giáo hội tín đồ trọn vẹn đã trải qua 8 giờ trà tấn. Sở dĩ là 8 giờ, là bởi vì giáo hội hậu viện thi thể, hết thể có 8 bộ. Có lẽ Ngân Vũ giáo hội tín đồ giết người càng nhiều thể cũng không phải là chỉ chôn ở hậu viện. Nhưng nếu như thời gian lại lâu một chút, những này giáo hội tín đồ tinh thần đã bởi vì thời gian dài tra tấn mà sụp đổ, đối với thống khổ năng lực nhận biết đã cơ hồ mất linh, cho nên cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Lục Phàm lúc này mới đình chỉ lợi dụng huyễn tượng đối bọn hắn trừng trị, thuận tay cho bọn hắn một thông báo. Đợi đến giải quyết mấy người này phiền phức, Lục Phàm lúc này mới vung tay lên, đem huyễn tượng toàn bộ thoát đi. Diệp Vô Tiên cũng đã ra trong lòng một ngụm ác khí, nàng nhìn về phía Lục Phàm, hỏi: "Học đệ, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm sao?" Lục Phàm nghĩ, nói: "Lúc đầu lưu tại nơi này, cũng là bởi vì Ngân Vũ giáo hội nói là có thể giúp chúng ta tra một chút một đoạn thời gian trước làm đảo quốc một vùng phải chăng có cái gì dị tượng giáng lâm. Nếu Ngân Vũ giáo hội không đáng tin cậy vậy lưu ở chỗ này cũng không có gì tất yếu, dứt khoát đi cho đi, đổi một cái đảo nhỏ, tìm một cái càng lớn giáo hội tìm hiểu một chút tin tức." "Đúng rồi." Lục Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Cái này Ngân Vũ giáo hội nếu là như vậy một cái tàng ô nạp cấu địa phương, vậy cũng giữ lại không được. Trước khi đi, trước tiên đem nơi này diệt trừ rồi nói sau. Nếu là gặp phải giáo hội bên trong cao tầng, ngược lại là có thể hỏi một chút, bọn hắn có biết hay không lúc trước trên trời rơi xuống dị tượng sự tình." Diệp Vô Tiên gật gật đầu, xem như đồng ý Lục Phàm thuyết pháp, hai người cùng đi ra khỏi cửa phòng, đang muốn hướng phía giáo hội chỗ càng sâu đi đến, nơi đó là giáo hội tín đồ nơi ở, nghe nói giáo hội giáo hoàng, Ngân Vũ đại tế ti cũng ở trong đó, chỉ bất quá rất nhiều năm cũng không có đi ra. Nếu như vị này Ngân Vũ đại tế ti thật tồn tại, có lẽ hắn biết đến sự tình, muốn so vừa rồi những tiểu lâu la kia muốn càng nhiều. Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên vốn định trực tiếp đi tìm Ngân Vũ đại tế ti, nhưng mà hai người vừa mới đi ra khỏi gian phòng, đột nhiên lôi quang nổ vang, hung hăng đánh vào trên không thần miếu Ngân Vũ đại thần trên pho tượng. Lôi quang phía dưới, Ngân Vũ đại thần trên thân quang mang lấp lóe, tựa như bị dắt lên một tầng ngân sắc đối với bất thình lình lôi quang, Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên nguyên bản không chút để ở trong lòng. Dù sao nơi này là trong biển đảo nhỏ, thời tiết hay thay đổi, xuất hiện bất kỳ thời tiết đều không cho người bất ngờ lực. Bất quá, Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên đồng thời tại đạo lôi quang này bên trong, cảm nhận được một nguồn lực lượng ba động. Hai người đồng thời hướng phía trên nhìn lại, liền phát hiện cái kia ngân vũ đại thần pho tượng vậy mà bắt đầu chuyển động, đem hai cánh chậm chậm mở ra, hai mắt nhìn về hướng chính mình nơi này. Chương 1621, lại là huyễn tượng. Chương 1621, lại là huyễn tượng. Lục Phàm trong mắt hơi híp, nhìn về hướng này sẽ động pho tượng. Pho tượng kia trên thân, hướng ra phía ngoài tản ra quần quần uy áp. Uy áp cơ hồ hình thành thực chất, ép tới không khí đều bắt đầu bặm mẻo. Uy thế như vậy, chí ít cũng phải là thần minh cấp tồn tại có thể phát ra tới. Tựa hồ cái gọi là Ngân Vũ Đại Thần thật bằng vào như thế một cái pho tượng, giáng lâm thế gian. Vô Chi phàm nhân Ngân Vũ Đại Thần pho tượng trên thân, một cô ý niệm ba động truyền ra, trong thanh âm xen lẫn quần quần phản âm, nghe không gì sánh được thánh khiết. Dám giết ta tín đồ, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Theo đối phương một câu nói xong, trong lời nói hận ý truyền ra, mặt đất cũng vì đó rung động, tựa như phát sinh địa chấn bình thường. Khủng bố như thế thanh thế, lệ Diệp Vô Tiên biểu lộ cũng nghiêm túc mấy phần. Diệp Vô Tiên xuề tay ra trường, liền muốn rút ra luyện không bụi, cùng ý tứ này thần minh cấp tồn tại chiến đấu trận trước. Mặc dù đối phương có thể là thần minh cấp tồn tại, nhưng nói thật, chỉ cần không phải cổ thần, thậm chí không phải lên các loại thần, Diệp Vô Tiên cơ bản đều không sợ. Bất quá, Diệp Vô Tiên vừa muốn có động tác, Lục Phàm lại mỉm cười, đưa tay ngăn trở nàng không cần động, xem ta liền tốt. Lục Phàm lợi dụng ý niệm, cáo chi Diệp Vô Tiên. Diệp Vô Tiên mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, không có động tác khác. Lục Phàm nhìn xem cái này to lớn tượng thần, cất bước đi tới. Ngân Vũ Đại Thần liền cái này 387 á ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem hướng chính mình đi tới Lục Phàm, lời nói tức giận không giảm, còn không mau quỳ xuống nhận lầm, vì ta tín đồ đến mạng. Nếu không, ta có thể đem linh hồn của ngươi hút vào ta trong bụng, để cho ngươi vĩnh viễn trầm luân tại trong thống khổ, vĩnh thế không được an bình. Lục Phàm vẫn như cũng là bất vi sở động, trong nháy mắt liền siết chặt đi tới Ngân Vũ Đại Thần tượng thần phía dưới. Ngân Vũ Đại Thần tức giận rõ ràng càng sâu, mặt đất run rẩy trình độ càng thêm kịch liệt, nếu như không phải Diệp Vô Tiên bản thân cũng là số một cao thủ, còn có thể đứng yên trên mặt đất. Đổi lại là bình thường chuyện trước người, lúc này chỉ sợ sớm đã bị chấn té xuống đất, căn bản là không có cách đứng lên. Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên một dạng, giống như là căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì mặt đất rung động bình thường, thân thể đứng yên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Vũ Đại Thần pho tượng, tựa như có thể nhìn thấu hết thể bình thường, đối mặt với đối phương trên thân rủ xuống đến trên người hắn, chừng vạn cân nặng uy áp, giống như là căn bản không cảm giác được gặp Lục Phàm một bộ dáng vẻ khó chơi, Ngân Vũ Đại Thần rốt cục triệt để tức giận. Trong miệng nó phát ra gào thét, sau đó bén nhọn miệng chim hướng phía Lục Phàm mổ đi. Cái này một nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng thần minh cấp tồn tại, càng là phổ thông công kích, uy lực thường thường thì càng khủng bố. Ngân Vũ Đại Thần một kích này, cơ hồ đem không gian đều cho trực tiếp đánh xuyên, để Diệp Vô Tiên giật mình trong lòng. Nàng tự hỏi, chính mình là tuyệt đối không có khả năng mặc cho một kích này rơi vào trên người mình, nếu như là nàng, đối mặt một kích này khẳng định phải né tránh, hoặc là nguyên tố hóa, tóm lại nhất định sẽ tránh né mũi nhọn. Nhưng mà để Diệp Vô Tiên không có nghĩ tới là, Lục Phàm đối mặt một kích này vậy mà tránh cũng không tránh, mặc cho đối phương công kích mình bình thường, không có bất kỳ cái gì động tác. Phải biết, hiện tại Lục Phàm trên thân cũng không có tiểu tả, nhỏ phải, cùng tiểu nhân nhà Long Vương, thậm chí là Kim Long Vương độ bộ. Chỉ bằng vào Long Mạch phản bộ mang tới thuộc tính gia trì, đúng là có thể làm cho Lục Phàm có được có thể so với cự Long thuộc tính. Nhưng cứ như vậy đối mặt thần minh cấp tồn tại một kích toàn lực, một chút quá khinh thường Diệp Vô Tiên vô ý thức liền muốn xuất thủ, giúp Lục Phàm giải vây. Nhưng mà, nàng lại nghĩ tới trước đó Lục Phàm căn dặn Diệp Vô Tiên động tác lập tức lại đỉnh trệ xuống tới, cuối cùng không có lựa chọn động thủ, bởi vì nàng đối với Lục Phàm tuyệt đối tin tưởng. Sự thật cũng đúng như Lục Phàm nói tới một dạng, hắn cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngân Vũ Đại Thần miệng chim rơi xuống, hung hăng mổ về Lục Phàm đầu. Nhìn như đủ để đem Lục Phàm trên nửa bên cạnh thân thể đều trực tiếp nổ nát một kích, lại bị Lục Phàm đưa tay nhẹ nhàng trả lại, liền trực tiếp đỡ được. Lục Phàm đối với mình có thể ngăn lại đối phương một kích, rõ ràng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, ở trước mặt ta đùa bỡn huyễn thuật, đây không phải múa dịu trước cửa lô ban sao? Ngươi huyễn thuật, thật sự là quá mức vụng về, cũng đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ. Nói đi, một cỗ cổ thần chi lực từ Lục Phàm trên thân bộc phát. Cỗ này cổ thần chi lực đến từ Thiên Huyễn cổ thần. Thiên Huyễn cổ thần chi lực tại chế tạo huyễn thuật phương diện có kỳ hiệu. Đồng thời, thế gian bất luận cái gì huyễn thuật tại cỗ này thần chi lực trước mặt, lại tựa như nhỏ yếu hài đồng bình thường, bị trực tiếp xé nát, để hết thảy đều thuộc về tại nguyên trạng lập tức, mặt đất cũng không rung động, hết thảy uy áp tất cả đều biến mất mà tại Lục Phàm trên tay, thì là rơi Ngân Vũ Đại Thần pho tượng. Hiển nhiên, là có người muốn tại Lục Phàm thân ở huyễn tượng bên trong lúc, lợi dụng pho tượng kia đem Lục Phàm đập chết. Đáng tiếc, chân thực tràng cảnh tại Lục Phàm nghiêm trọng không chỗ che thân, một kích này, bị Lục Phàm nhẹ nhàng đón lấy. Diệp Vô Tiên hậu chi hậu giác, ý thức được nơi này căn bản cũng không có cái gì thần minh cấp tồn tại. Vừa rồi hết thể uy áp đều là đối phương lợi dụng huyễn tượng chế tạo ra. Cái này khiến Diệp Vô Tiên có một loại hỏa khí, bởi vì vừa mới nàng bị Thiên Huyễn cổ thần lợi dụng huyễn thuật chê bừa, còn không có đi qua bao lâu thời gian, kết quả đi vào Thiên Đạo Quốc, vậy mà lại một lần nữa bị huyễn thuật lừa gạt một lần. Lần trước dù sao cũng là lấy cổ thần đạo, lần này lại bị một cái bình thường chuyển chức người lừa gạt, cái này không khỏi cũng quá mất thể diện chút. Diệp Vô Tiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn về hướng trên không thần miếu, Ngân Vũ Đại Thần pho tượng nguyên bản vị trí. Nơi đó, lúc này xuất hiện một cái thân hình, không có huyễn tượng che đậy, đối phương bề ngoài tinh tường rơi vào Diệp Vô Tiên cùng Lục Phàm trong mắt. Đối phương là một cái thân mặc hắc bào lão giả, sợi râu trắng bệnh, rủ xuống tới phần bụng. áo của hắn hoàn toàn là Ngân Vũ giáo hội phục sức, nhưng là lại cùng phổ thông giáo hội tín đồ có một chút khác nhau, lộ ra càng thêm trang trọng, vừa nhìn liền biết không phải một cái bình thường giáo hội tế tự. Nhìn một chút người này đằng sau, Lục Phàm rất là chắc chắn mà hỏi thăm, ngươi là Ngân Vũ giáo hội chủ giáo? Đối phương rõ ràng không nghĩ tới, chính mình huyễn thuật lại bị đối phương tùy tiện nhìn thấu mà lại, hắn muốn đánh lén Lục Phàm tự động, cũng bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Người này trên mặt rõ ràng xuất hiện bối rối, hắn không chút do dự, lập tức lui về phía sau, thoạt nhìn là muốn từ nơi này thoát đi. Muốn chạy? Lục Phàm dở khóc dở cười, đối phương không khỏi quá mức chắc hẳn phải bậy chút, lợi dụng huyễn thuật muốn đối phó chính mình, sau khi bị nhìn thấu thật coi chính mình còn đi được rơi. Trong nháy mắt, tiểu nhận giáp Long Vương bị Lục Phàm triệu hoán đi ra, xuyên tại trên người mình. Chương 1622, tha ta một mạng. Chương 1622, tha ta một mạng. Không cần Lục Phàm bản nhân có bất kỳ động tác, tiểu nhận giáp Long Vương trực tiếp bắn ra một đạo câu liêm, hướng phía đối phương mà tới. Câu liêm tốc độ cực nhanh, không đợi đối phương từ trên tòa thần miếu nhảy xuống, câu liêm cũng đã đem nó bả vai xuyên thủng. Ách! Chủ giáo kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên tòa thần miếu lăn xuống đến, rơi vào khoảng cách Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên vị trí không xa. Nguyên lai cái gọi là Ngân Vũ đại thần đều là giả, thậm chí ngay cả cái này thần minh đều không có, đều là ngươi lão giả này đang trang thần dở trò. Diệp Vô Tiên thấy đối phương không chịu được như thế, lập tức giận dữ người giáo chủ kia từ dưới đất dây rủa bò lên, cũng tịnh không phải cực kỳ không chịu nổi một kích. Trong tay hắn quyền trượng nhất chuyển, lập tức quyền trượng phía dưới bay ra, lộ ra một cây dài nhỏ trường kiếm. Sau đó, hắn chém xuống một kiếm đến chính mình bả vai, để cho mình thoát đi Lục Phàm câu liêm trói buộc. Dứt khoát như vậy tráng sĩ chặt tay hành vi, quả thực là để Lục Phàm có chút bất ngờ. Lục Phàm khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, đối phương liền mắt lạnh nhìn Lục Phàm, trước tiên mở miệng, "Hậu sinh, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đừng cho là ta thật sự là sợ các ngươi, ta chỉ là không muốn đem tuổi thọ của mình lãng phí ở các ngươi trên thân mà thôi. Tại trên người chúng ta lãng phí tuổi thọ." Lục Phàm híp mắt lại, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Chủ giáo cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, bất quá Lục Phàm lại chú ý tới, hắn bị chém đứt cánh tay lúc này ngay tại nhanh chóng khép lại, sinh trưởng. Chỉ là, hắn mọc ra cánh tay lại không phải là ai loại cánh tay, mà là tựa như chim cánh bình thường thân thể, phía trên dương có một tầng màu bạc lông vũ, nhìn cùng Ngân Vũ đại thần tượng thần ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Chủ giáo cũng không có giải thích, trong miệng hắn cái gọi là lãng phí tuổi thọ là có ý gì, ánh mắt của hắn che lấp, trên mặt lại hiện hiện một vòng ý cười đi ra, hai vị khẳng định không phải hướng về phía ta Ngân Vũ giáo hội danh hảo mà đến tín đồ đi. Bằng không, cũng không phá được ta huyết tượng. Chúng ta song phương hẳn là cũng không nhận ra, không phải vậy ngồi xuống hảo hảo nói một chút, các ngươi đến cùng cần gì, như thế nào? Ta tại cái này phi điều đạo, tiếp quản Ngân Vũ giáo hội cũng đã có hơn 60 năm không muốn cứ như vậy rời đi. Chúng ta song phương nếu là có thể hảo hảo nói chuyện, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Các ngươi đồ vật muốn, ta có lẽ có thể thông qua một loại hòa bình phương thức cho các ngươi, đúng hay không? Lục Phàm cười cười, lắc đầu nói, nguyên bản, nếu như ngươi có thể tại chúng ta tới đến cái này Ngân Vũ giáo hội trước, liền lấy ra loại này thành ý đến, chúng ta có lẽ còn có thể nói chuyện. Nhưng bây giờ, ta đã biết ngươi cái này giáo hội là cái là đâu thôi dạng tồn tại. Loại này tà ma ngoại giáo, ta khẳng định là giữ lại không được, bằng không, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ bị ngươi cùng tín đồ của ngươi bọn họ giết hại. Ai, một chút người bình thường tính mệnh mà thôi, đối với các ngươi những cường giả này tới nói, hẳn là cùng sâu kiến cũng không có khác nhau chút nào đi. Chủ giáo mặt mũi tràn đầy nghĩ không hiểu thần sắc. Huống chi, hiện tại lại có cổ thần làm loạn, trên đời này nhân loại có thể tồn tại bao lâu, hay là cái vấn đề. Các ngươi cần gì phải vĩ nạn như thế, nhất định phải bởi vì loại chuyện này, cùng ta đối nghịch. Ta nếu là hại qua thân nhân của các ngươi bằng hữu, các ngươi muốn làm khó dễ ta ngược lại thật ra còn không gì đáng trách. Nhưng các ngươi đều là Long Quốc nhân, ta cùng các ngươi thân nhân bằng hữu không có khả năng nhận biết, chớ nói chi là hại qua bọn hắn không phải sao. Dừng một chút, hắn lại nói đối với các ngươi ra tay, là ta trông giữ tín đồ không nghiêm, ta có thể cho hai người xin lỗi, thậm chí làm ra bồi thường. Dù sao các ngươi đã đem tín đồ của ta giết đi, trên lý luận, chuyện này cũng có thể xóa bỏ đi. Nói thật, thực lực của ta cũng không yếu, các ngươi không nên ép ta ngọc thạch câu phần, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì không phải. Xem ra, người này đúng là nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này tại sao phải có người đánh lấy thay trời hành đạo danh hảo, cùng hắn làm có dễ. Hắn cảm thấy khả năng duy nhất chính là, chính mình không có cho đủ đối phương bồi lễ nói xin lỗi thành ý cho nên, hắn ở trong lòng, hay là làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị. Dù sao cho đối phương một ít gì đó, cũng hầu như tốt hơn để hắn vận dụng loại lực lượng kia, để cho mình vốn là số lượng không nhiều tuổi thọ bị tiến một bước rút ngắn tốt. Ai ngờ, hắn hay là nhìn lầm Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên. Hai người kia, khả viễn không có hắn như vậy, đem nhân mạng coi là cỏ rác. Bớt nói nhảm đi. Đã bất đồng bất tương vi mưu, Lục Phàm đã mất đi cùng đối phương hứng thú nói chuyện. Ngươi cũng tốt, Ngân Vũ giáo hội cũng tốt, ta hôm nay tất trừ. Tại xử lý trước ngươi, ta ngược lại thật ra có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ngươi hảo hảo trả lời, ta có thể cho ngươi được chết một cách thông khoái một chút. Bằng không, kết quả của ngươi không thể so với ngươi mấy cái kia tín đồ tốt quá nhiều. Chủ giáo sắc mặt lập tức nghiêm túc, thậm chí lười đi hỏi Lục Phàm đến cùng muốn hỏi gì. Nói như vậy, giữa chúng ta là không có nói chuyện. Lục Phàm cười cười, gật đầu. Tốt, thật sự cho rằng ta không có đối với các ngươi đạo thủ, là bởi vì ta không dám sao? Chủ giáo giận tím mặt, cũng lời lại cùng Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên nói nhảm. Trong tay hắn trường kiếm quét ngang, chạy như bay, chiều chứ Lục Phàm xung giết tới. O nhìn, người này nghề nghiệp hẳn là cận chiến nghề nghiệp. Đối mặt chủ giáo thế công, Diệp Vô Tiên vốn định nên đón bất quá, Lục Phàm lại khoát tay trả lại, ra hiệu nàng không cần động thủ. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng trầm đục, tiểu nhận giáp Long Vương trên thân bắn ra hai đạo câu liêm, hướng chủ giáo bay đi. Chủ giáo đúng là có mấy phần bản sự tại, trường kiếm trong tay một bổ, lại còn thật đem một đạo câu liêm đánh rất như mà, khi hắn giống lần nữa xuất kiếm, đem sau đó một đạo câu liêm đánh bay lúc, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, trường kiếm của mình đã tại vừa rồi đánh trúng, bị trực tiếp đánh gãy. Một thanh kiếm gãy, tự nhiên là vung chặt không đến Lục Phàm câu liêm. Câu liêm trong nháy mắt đem nó phần bụng đánh xuyên, liên đối bản thân hắn, hướng về sau bay đi, hung hăng đập vào trên tường. Hoa, chủ giáo lại là phun ra một búng máu, sắc mặt đều tái nhợt mấy phần. Lục Phàm chật chật lắc đầu, nói ngươi cũng chỉ có này một ít bản sự. Muốn thật sự là này một ít thực lực, cũng không có tư cách nói với ta cái gì để cho ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng loại lời này đâu. Chủ giáo nhìn hàm hàm Lục Phàm, bắt lại câu liêm. Sau đó, hắn một dùng lực, vậy mà để câu liêm trực tiếp đem bụng mình vẽ mặc. Lập tức, chủ giáo thân thể cơ hồ bị một phân thành hai, thương thế đã tương đương chi trọng. Theo thương thế gia tăng, chủ giáo trạng thái cũng càng thêm lung lay sắp đổ, bất quá Lục Phàm lại phát hiện, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy người. Chương 1623, quái điểu chương 1623, quái điểu tại chủ giáo chỗ miệng vết thương, ào ạt lực lượng không ngừng từ đó tuôn ra, rõ ràng không thuộc về bản thân hắn. Liên phản phất, người này thể nội ẩn núp lấy một cỗ cái gì nhân vật cực kỳ nguy hiểm, theo thân thể của hắn vỡ tan, áp chế không nổi loại lực lượng này sinh sôi, từ đó từ trong cơ thể hắn không ngừng tràn ra. Lục Phàm nheo mắt lại, ý thức được trên thân người này hẳn là có một ít bí mật, tuyệt đối không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Lục Phàm cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là ngay tại một bên, nhìn xem trên thân người này đến cùng có thể phát sinh loại biến hóa nào. Đâu chủ giáo bưng bít lấy bụng mình cơ hồ xuyên qua miệng vết thương, cũng không biết là bởi vì đau đớn, hay là bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng dần dần táo động. Theo huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến, một đại đoàn mang theo lông vũ màu bạc huyết nhục, từ chủ giáo miệng vết thương bên trong chui ra rất nhanh, hắn nửa người đều biến 3-6-7 thành một cái cổng kềnh lại mang theo lông vũ màu bạc quái dị tồn tại, nhìn không gì sánh được quỷ quyệt. Miệng vết thương của hắn bị cái này kỳ quái huyết nhục lấp đầy, cũng coi là khôi phục như lúc ban đầu, không còn gì khác thương thế. Lục Phàm còn chú ý tới, theo loại này kỳ quái huyết nhục xuất hiện, chủ giáo trên mặt con mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Hắn một bên con mắt đã biến thành một mảnh màu bạc, lại con ngươi hiện lên dựng đứng con toi trạng, thoạt nhìn như là mắt ưng. Đồng thời, chủ giáo khí tức cực kỳ bất ổn đứng lên, tựa hồ có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn, tùy thời có thể lấy đem nó đoạt xá, đây đều là ngươi bức ta. Chủ giáo âm thanh run rẩy không chỉ, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Một giây sau, hắn đột nhiên hướng Lục Phàm đánh tới, cái kia kỳ quái khối thịt ngừng tụ mà thành thân thể, cũng theo đó hướng Lục Phàm một cánh vỗ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai người đã chạm vào nhau. Rõ ràng có thể cảm nhận được, chủ giáo lực lượng so với nguyên lai đã mạnh mấy lần. Căn bản không phải hắn đẳng cấp này chuyển chức người có thể có được. Tại người bình thường bên trong, hắn hiện tại chiến lực đã có thể nói là đỉnh cấp. Đáng tiếc, tại Lục Phàm trước mặt, loại lực lượng này như cũng không đáng chú ý. Một cách này, bị Lục Phàm đưa tay ngăn lại. Chủ giáo lúc này cũng đã ngu ngơ ngay tại chỗ, bởi vì hắn mặc dù không có hoàn toàn giải phóng bên trong thân thể mình lực lượng, nhưng là cũng đã xem như giải phóng hơn phân nửa. Lực lượng như thế, đủ để cho hắn quét ngang bất kỳ đối thủ nào, chỉ cần đối phương không phải thần minh cấp tồn tại, nhưng mà, hắn một cách này, vẫn là bị Lục Phàm hời hợt đo lấy, cái này thật sự là có chút khó tin. Ngươi cái này làm sao có thể? Chủ giáo mặt mũi tràn đầy không dám tin, ánh mắt đều thanh tỉnh không ít. Lục Phàm chật chật lắc đầu, cười lạnh nói, đây chính là thực lực của ngươi, còn chưa đủ nhìn a. Nói đi, Lục Phàm trên thân lại có câu liêm bắn ra, công về phía chủ giáo lần này, Lục Phàm thả ra 4 cái câu liêm, phân biệt trúng đích chủ giáo 2 bộ phận thân thể. Một cách này, xem như thăm dò. Kết quả cũng đúng là cùng Lục Phàm đoán một dạng, cái kia công hướng chủ giáo không có biến hóa nửa người lúc, thân thể của đối phương giống như giấy mở dạng, đụng một cái liền nát. Mà những cái kia đã phát sinh biến hóa thân thể, thì là cứng rắn như sắt, rõ ràng không thua tại nhân loại chuyển chức người. Loại này thân thể độ cứng, cơ hồ có thể cùng thần minh cấp tồn tại có thể làm cho một người bình thường có được loại thực lực này, tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại có thể làm được. Lục Phàm cơ hồ có thể bước tin, người này tuyệt đối là tiếp xúc qua cổ thần cấp tồn tại. Lục Phàm công kích, tướng chủ dậy đánh bay ra ngoài. Hắn nằm trên mặt đất kêu rên liên tục, đồng thời trên người hắn vết thương mấy chỗ, cũng bắt đầu có lông vũ màu bạc cùng huyết nhục mọc ra. Lần này, chủ giáo càng thêm không giống một người, cơ hồ là từ đầu đến đuôi biến thành một con quái vật. Ở trên người hắn, nhân loại đặc thù đã hầu như không tồn tại. Hắn hiện tại cơ hồ biến thành một cái màu bạc đại điểu, cùng ngân vũ đại thần pho tượng giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Chỉ là có một ít thân thể, nhưng vẫn bị vây ở chủ giáo thể nội, cũng không có bị hoàn toàn phóng xuất ra. Lục Phàm đoán chừng, nếu như mình lại thêm đem lực, tướng chủ dạy thân thể tiếp tục trọng thương, đem nó hoàn toàn phá hủy. Vậy hắn thể nội cái này lực lượng sẽ hoàn toàn hiện ra đến đem phệ. Nhìn xem đây là ngân vũ quái điểu bay nhảy cánh, từ dưới đất đứng lên, mà chủ giáo bộ phận kia thân thể đã xa vào đến trong hôn mê, Lục Phàm con mắt nhắm lại. Hắn đối với cái kia màu bạc quái điểu cao giọng nói, ngươi là có ý thức của mình, hay là nói, ngươi vẫn như cũng là vừa rồi người giáo chủ kia? Đối với Lục Phàm hỏi thăm, quái điểu căn bản không có để ý tới, to lớn thân thể trong nháy mắt xung ra, thẳng hướng Lục Phàm. Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên lui về phía sau, tránh thoát quái điểu này một kích. Theo một tiếng vang thật lớn, ngân vũ giáo hội mặt đất bị quái điểu này đụng cái chia 5 x 7, xuất hiện một cái cự đại hố sâu trong thần miếu. Một chút tín đồ cùng thần miếu bên ngoài không ít bách tính đều đã nhận ra dị hưởng, nguyên bản an tĩnh màn đêm cũng loạn cả lên. Lục Phàm cũng không muốn ở chỗ này náo ra động tĩnh quá lớn, vung tay lên một cái, huyễn tượng lập tức tràn ngập ra, gặp qua thần miếu bao trùm. Phàm là huyễn tượng vị trí, bất luận cái gì thân ở trong đó người đều sẽ thấy kể bên này hết thảy như cũng như thường, căn bản không có nửa chút chuyện quái dị phát sinh. Đồng thời, Diệp Vô Tiên cũng đã đi tới thần miếu nóc nhà, đối với cách đó không xa Lục Phàm nói ra, "Học đệ, quái vật này cùng vừa rồi người kia hoàn toàn không phải thằng tốt, nó giống như không có quá nhiều linh trí đâu." "Ân." Lục Phàm ứng thanh. Hắn cũng đã nhìn ra, quái điều này kỳ thật chính là một loại tiết ra ngoài lực lượng, cũng không có bất luận cái gì linh trí có thể nói, chớ nói chi là cùng người giáo chủ kia có bất kỳ quan hệ. Nếu như bỏ mặc quái điều này tiếp tục hành động xuống dưới, nó hẳn là sẽ đem chủ giáo thân thể hoàn toàn xé nát, đem chính mình triệt để phóng xuất ra. Đến lúc đó, nó chính là một cái bạo tẩu năng lượng thể hình thành hung thú, mà người giáo chủ kia cũng coi như là triệt để chết. Người giáo chủ kia hẳn là biết chút ít cái gì, lại có thể cùng người giao lưu. Lục Phàm nếu là muốn có được cái gì hữu dụng 4.7 tin tức, cũng không thể để hắn cứ thế mà chết đi quái điều này, ta cần đem nó diệt trừ. Học tỷ, người giúp ta một tay. Lục Phàm hướng Diệp Vô Tiên xin giúp đỡ. Người sau vui vẻ đáp ứng, thân thể cũng rất là có ăn ý chuyển hóa làm hỏa diễm. Tốt, bao tại trên người ta. Đạt được Diệp Vô Tiên trả lời chắc chắn đằng sau, Lục Phàm thả người nhảy lên, thẳng hướng quái điểu. Đồng thời, Chu Thần Kiếm cũng rơi vào trong tay hắn, bị hắn một kiếm vung chém ra đi long ngâm chạm công kích sắc bén bên dưới. Quái điểu thân thể mặc dù có thể so với thần minh cấp tồn tại, nhưng là căn bản khó mà ngăn cản kết sụ như vậy tổn thương. Theo một tiếng phốc phốc tiếng vang, quái điểu nửa người bị Lục Phàm trực tiếp một kiếm cắt xuống. Cùng lúc đó, Diệp Vô Tiên cũng xuất thủ, phóng xuất ra một đạo hỏa diễm gió lốc. Chương 1624, tức đoạt chương 1624, tức đoạt cái kia bị chém đứt quái điểu thân thể tựa hồ mới là bản tôn bình thường, bị chém xuống đằng sau, như cũng có thể tự do hoạt động. Ngược lại là chủ giáo chỗ một nửa kia thân thể, sau khi hạ xuống gần như không có động tĩnh, một bộ hấp hối dáng vẻ. Diệp Vô Tiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thả ra hỏa diễm toàn phong tự nhiên là hướng phía quái điểu thân thể bao phủ tới. Quái điểu kia thân thể bị ngọn lửa bao khỏa, lập tức cảm nhận được đau đớn, liều mạng đâm, không còn giống vừa mở dạng, còn có cùng Lục Phàm, Diệp Vô Tiên giao thủ chiến ý. Trong cơ thể nó phát ra quái dị tiếng kêu to, lập tức nuốt chỉ có một bên cánh, muốn cố gắng đằng không mà lên, từ nơi này thoát đi. Đáng tiếc, Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội thoát đi đạo đạo câu liêm báo tố ra, trong nháy mắt đem quái điểu này thân thể xuyên thủng, cũng đem nó trói lại, một mực khống chế lại mặt đất núi, không để cho nó bay lên đứng lên. Diệp Vô Tiên thì là tăng lớn hỏa diễm, liệt diễm ngập trời trong nháy mắt đem nó thân thể bao phủ, không ngừng tiêu đốt. Diệp Vô Tiên hỏa diễm, thế nhưng là tinh tinh khiết cổ thần chi lực hội tụ mà thành, liền xem như cùng là cổ thần chi lực, cũng sẽ bị nó bị bỏng không còn. Quái điểu thân thể cố nhiên cứng cỏi, hai mức nhưng là tại Diệp Vô Tiên hỏa diễm trước mặt, nhiều ít vẫn là có chút không đáng chú ý. Trong ngọn lửa, quái điểu thân thể đôn đốt rung động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cháy đen một mảnh, vẻ bại thu nhỏ rất nhanh, một tiếng nghẹn ngào bên trong, quái điểu rốt cục đã mất đi dãy rủa khí lực, cuối cùng không có bất luận động tĩnh gì, tại trong ngọn lửa dần dần hóa thành cho tàn. Đem quái điểu giải quyết đằng sau, Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên lực chú ý tự nhiên mà vậy rơi vào chủ giáo trên thân. Lúc này, hắn còn nằm ở một bên, thân thể giống như một cái tàn phá túi nhựa. Nhìn trạng thái, hắn cũng bất quá chỉ có một hơi, sinh mệnh không đáng kể. Lục Phàm khẽ nhíu mày, lợi dụng long ngữ phục khắc đem tiểu thúy trị liệu kỹ năng phục chế tới, thuận tay còn tại chủ giáo trên thân. Cái này một cái kỹ năng xuống dưới, chủ giáo trạng thái đúng là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Chỉ là, hắn hiện tại thân thể cũng chỉ còn lại một nửa, chỉ còn lại đầu lâu cùng một nửa thân thể. Mà lại theo chủ giáo trạng thái thân thể dần dần bình ổn, trong cơ thể hắn lực lượng lại dần dần bạo động đứng lên. Những cái kia nguyên bản đã khép lại vết thương, lúc này vậy mà lần nữa băng liệt, quái điều thân thể từ đó chui ra. Thế thế, Lục Phàm liền biết hơn phân nửa là chủ giáo hiện tại tình trạng cơ thể cực kém, căn bản khó mà ức chế trong cơ thể mình bạo động lực lượng, mặc dù chủ giáo thân thể đã bị hắn trị liệu kỹ năng chố khôi phục lại, nhưng là nó bản nhân tuổi thọ đã đem tận, thân thể cơ năng tiêu hao hầu như không còn. Đây là trị liệu kỹ năng cũng vô pháp giải quyết vấn đề, tựa như là lợi hại hơn nữa phụ trợ loại nghề nghiệp, cũng không có khả năng cho một người kéo dài tuổi thọ một dạng. Cho nên, người giáo chủ này có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn một khi chết, thể nội đồ vật tự nhiên mà vậy sẽ chui ra ngoài, căn bản không nhận khống chế của hắn. Đây chính là có chút khó làm. Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên ngược lại là có thể đem nó thể nội chui ra quái điều chém giết, vô luận đối phương có thể đi ra bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi một lần quái điều đi ra, đều là lấy tiêu hao chủ giáo sinh mệnh lực làm đại giá chủ giáo này một ít tuổi thọ, thật là không đủ quái điều này hút vào mấy lần. Mắt thấy chủ giáo chỗ cổ da thịt vỡ tan, một nửa người nửa chim đầu lâu từ đó chui ra, Lục Phàm cũng mất kiên nhẫn. Hắn dự định nếm thử một thanh, nhìn xem có thể hay không đem người giáo chủ này lực lượng trong cơ thể hoàn toàn nổ. Lục Phàm tiến lên một bước, một thanh đặt tại quái điều chui ra ngoài trên đầu lâu. Trong lúc nhất thời, Lục Phàm cổ thần uy áp không chút nào thu liễm, hoàn toàn hướng phía quái điểu trên thân thả ra ngoài trong lúc nhất thời, không khí cũng vì đó bắt đầu bặm mẻo, kinh thiên uy áp quản chi không có bị Lục Phàm tận lực ngoại phóng, một bên Diệp Vô Tiên Đô có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Về phần chính diện tiếp nhận cố này uy áp quái điểu, tự nhiên càng thêm khó mà gánh chịu, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, thậm chí quên đi từ chủ giáo trên thân tiếp tục hấp thu tuổi thọ, chui ra ngoài bỏ chạy nhìn thấy quái điểu này bị chính mình thành công trấn nhiếp, Lục Phàm tâm nói có cửa. Tinh thần của hắn tơ nện lan tràn ra, thuật quái điểu này đầu lâu bắt đầu hướng vào phía trong thăm dò. Rất nhanh, Lục Phàm liền thăm dò đi ra, quái điểu này thân thể giống như hạt giống bình thường, chôn giấu tại chủ giáo nơi trái tim trung tâm. Chính là hạt giống này không ngừng hướng ra phía ngoài đòi lấy chủ giáo tuổi thọ, sau đó hướng lên sinh trưởng, lúc này mới có cục diện bây giờ. Lục Phàm lợi dụng tinh thần tơ nhện, cẩn thận thăm dò giống như bắt đầu đem hạt giống này, quái điểu thân thể cùng chủ giáo thân thể tước đoạt. Quá trình này cũng không đơn giản, liền xem như Lục Phàm cũng đầy đủ bận rộn nửa giờ lâu. Cuối cùng, Lục Phàm tinh thần tơ nhện triệt để đem hạt giống này bao vây lại. Sau đó trên tay hắn vừa dùng lực, ở quái điểu trong tiếng rên rỉ, hạt giống này tính cả quái điểu đã hình thành thân thể cùng một chỗ, bị Lục Phàm trừ tận gốc ra, thuận tay còn tại trên mặt đất. "Học tỷ." Lục Phàm chào hỏi Diệp Vô Tiên một tiếng. Diệp Vô Tiên cũng sớm đã chờ đợi đã lâu, không cần Lục Phàm nhắc nhở, ở quái điểu cùng hạt giống rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng liền hơi vung tay, hỏa diễm toàn phong quét sạch mà đi, đem nó hoàn toàn bao vây lại. Thoát ly Lục Phàm cổ thần uy áp chế, quái điểu này vốn còn muốn dãy rủa. Đáng tiếc tại Diệp Vô Tiên hỏa diễm phía dưới, nó căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, rất nhanh bị đốt thành đèn cặn bã. Thấy quái điểu đã bị triệt để giải quyết, Lục Phàm vừa nhìn về phía 590 chủ giáo. Lúc này, chủ giáo toàn thân đã cơ hồ bị hút thành người tới làm, nhìn cùng một bộ tàn phá thây khô không có gì khác nhau. Lục Phàm lại dùng tiểu thúy kỹ năng, chỉ cho hắn một phen, cưỡng ép đem nó ý thức tỉnh lại. Theo kỹ năng có hiệu lực, chủ giáo tại từng tiếng thống khổ trong tiếng rên rỉ mở mắt. Kết quả, khi hắn nhìn thấy Lục Phàm ngay tại trước mặt mình, mà thân thể của mình lại là như thế bộ dáng, thậm chí nơi trái tim trung tâm cái kia hạt giống cũng đã biến mất không thấy gì nữa thời điểm, là hắn biết mình đã lại không át chủ bài. Ta chủ giáo há to miệng, muốn nói cái gì? Lục Phàm thì là trực tiếp ngắt lời hắn, rêu rêu nói, lấy ngươi bây giờ tình huống, nói mấy câu đều rất phí sức. Cho nên, vẫn là đem nói lưu tại ta hỏi ngươi vấn đề lên đi. Hiện tại, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Trả lời xong đằng sau, ta cho ngươi một thông khoái, thế nào? Chủ giáo trên mặt hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi, nhưng sau đó, hắn há mồm nói ta vấn đề ta có thể trả lời ngươi. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta. Ngươi đang cùng ta bàn điều kiện. Lục Phàm cười, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Con người của ta không thích hỏi người khác vấn đề thời điểm, còn bị người khác yêu cầu làm cái này làm cái kia. Chương 1625, thẩm vấn chương 1625, thẩm vấn chủ giáo sắc mặt hơi đổi một chút, dần dần trở nên không hề sợ hãi đứng lên, vậy ta là sẽ không nói bất kỳ chuyện gì. Hoặc, hiện tại ngược lại là cùng ta có khí phách đi lên. Lục Phàm cười. Hắn khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tiên huyễn cổ thần chi lực. Tại Lục Phàm điều khiển bên dưới, đoàn này cổ thần chi lực không ngừng biến hóa trạng thái, diễn hóa xuất vô số vật thể. Ngươi cũng am hiểu chế tạo huyễn tượng, hẳn là minh bạch huyễn tượng vật này đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Lục Phàm một bên thao túng cái này cổ thần chi lực, vừa nói, kỳ thật, lợi dụng huyễn tượng, ta có 10000 loại phương pháp, có thể từ trong miệng ngươi móc ra ngươi biết đồ vật. Nhưng là, ta cái này rất không có kiên nhẫn, cùng đi suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho ngươi chính mình nói ra thứ ta muốn đến, chẳng trực tiếp lợi dụng huyễn tượng bên trong đau đớn, để cho ngươi không thể không đi nói ra. Các ngươi Ngân Vũ giáo hội mấy cái kia tín đồ hạ tràng, ngươi hẳn là đều thấy được. Đồng thời ngươi hẳn là cũng biết, ta điều khiển huyễn tượng bên trong, thậm chí thời gian tốc độ chạy cũng cùng ngoại giới không giống nhau. Mặc dù ngươi còn lại thời gian cũng nhiều, nhưng là ta có thể đem thời gian này kéo dài mấy lần, thậm chí để cho ngươi cảm giác có cả một đời dài như vậy. Đương nhiên, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, bởi vì cả đời này, ngươi khẳng định sẽ tại trong thống khổ vượt qua, hơn nữa còn là muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ. Nếu như không tin, ngươi ngược lại là có thể thử một lần, như thế nào đây? Đang khi nói chuyện, Lục Phàm lật bàn tay một cái, cổ thần chi lực chảy xuôi xuống tới, sau đó chớ lan tràn ra, tới lên chủ giáo trên thân. Lập tức, phàm là cổ thần chi lực chảy xuôi qua địa phương, chủ giáo thân thể bắt đầu nhanh chóng khép lại, thân thể dần dần trở nên hoàn chỉnh. Thậm chí chủ giáo có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người mình thương thế cũng biến mất không thấy gì nữa, những cái kia đau đớn triệt để cách xa thân thể của mình. Nguyên bản đã bởi vì chiến đấu mà thiếu thốn thân thể, lúc này tất cả đều khôi phục năng lực nhận biết, thật giống như trước đó nhận qua thương đều là huyễn tượng, hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào chính mình trạng thái đỉnh phong cũng không có thụ thương qua, chỉ là chủ giáo trong lòng minh bạch, đây hết thảy đều là huyễn tượng quái phá. Hắn hiện tại vẫn như cũng là cái kia túi xuống mộ đá, người hấp hối. Nếu như hắn tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, đối với hắn thân thể tới nói thế nhưng là một cái không nhỏ phụ tải, sẽ ra tốc tử vong của hắn. Kỳ thật, hắn hiện tại coi như muốn động, cũng căn bản không thể động đậy. Bởi vì hắn thân thể mặc dù nhìn đã hồi phục như lúc ban đầu, nhưng là trên thân lại bị từng đạo xích sắt một mực trói lại, căn bản để hắn khó động chia sẻ để hắn nắm giữ một cái thân thể hoàn chỉnh, đơn giản chỉ là muốn để hắn có thể cảm nhận được càng nhiều thống khổ. Điểm này, chủ giáo không thể minh bạch hơn được nữa. Theo Lục Phàm cổ thần chi lực triệt để lan tràn ra, hết thảy xung quanh cũng dần dần biến thành một cái u ám nhà tù. Nhà tù vách tường núi treo đầy các loại hình cụ, đều là Lục Phàm căn cứ từ mình từ tác phẩm truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết dính đến tri thức tạo dựng ra tới. Những hình cụ này, Lục Phàm đương nhiên sẽ không chính mình đi động thủ. Từng đạo bóng người rất nhanh từ trong phòng giam xuất hiện, từng cái rõ ràng là vừa rồi những cái kia đã chết đi Tây Nhĩ Duy Tư Đặc Đẳng Ngân Vũ giáo hội tín đồ. Những người này nụ cười trên mặt cùng bản tôn so không có chút nào khác nhau, nhìn về phía chủ giáo ánh mắt càng giống là nhìn thấy chưa mặc quần áo mỹ nữ bình thường. Trên tường này đồ vật, ngươi trước hết dùng đến, nếu như còn là chưa đủ lấy để cho ngươi mở miệng, ta sẽ lại nghĩ biện pháp phát minh một chút mới, tranh thủ để cho ngươi hài lòng. Lục Phàm cười cúi đầu nhìn về phía bị trói đến rắn rắn chắc chắc chủ giáo, thỏa mãn nhìn xem chung quanh kiệt tác của mình. Ở chỗ này, ngươi có thể từ từ hưởng thụ lễ vật ta cho ngươi, bằng vào năng lực của ta, để cho ngươi ở chỗ này thượng tam 50 năm, hẳn không có vấn đề gì. Ta cũng không có tâm tư ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta đi trước bên ngoài, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ, có nguyện ý hay không nói ra ta muốn biết đến sự tình, có thể tùy thời nói cho ngươi những này dưới trướng tin một đột. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, ngươi những tín đồ này bọn họ đã đợi không kịp muốn cùng ngươi hưởng thụ một chút một chỗ thời gian. Theo Lục Phàm tiếng nói vừa rơi xuống, Tây Nhĩ Duy Tư Đặc đám người huyễn tượng nhao nhao từ trên tường chọn lựa ra tiện tay hình cụ, xông tới. Tây Nhĩ Duy Tư đặc nụ cười trên mặt dần dần âm trầm, trong tay cái kìm kẹp ở chủ giáo trên móng tay, lão giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, không đem chúng ta những tín đồ này coi là gì, không nghĩ tới lần này rơi vào trong tay của chúng ta đi. Ngươi không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, thậm chí có đôi khi còn tùy ý trừng phạt chúng ta, ta lần này muốn để ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Ta ngược lại muốn xem, chủ giáo một nhân ngươi có thể hay không mở giống chúng ta cầu xin tha thứ. Cảnh tượng này, thật sự là ngấp lại thật hưng phấn đâu. Một người khác cười ha ha một tiếng, một thanh cậy mở chủ giáo miệng, cầu xin tha thứ. Ta cũng không hy vọng cầu mong gì khác tha. Trước đó trừng trị ta lúc, hắn cũng không có cho ta cầu xin tha thứ cơ hội. Ta muốn đem hắn răng tất cả đều rút ra, lại dùng nung đỏ côn sắt cắm vào trong miệng hắn, để hắn ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không ra. Nói đi, người này trực tiếp một quyền đánh qua, trong nháy mắt tướng chủ dạy đánh cho răng chóc ra mấy khoảng nguyên bản chủ giáo đẳng cấp rất cao, lực phòng ngự cũng hoàn toàn không phải những tạm ngư này có thể phá bỡ. Những người này nếu thật là cho chủ giáo một quyền, bọn hắn xương tay gãy xương, cũng sẽ không làm bị thương chủ giáo mảy may. Đáng tiếc, nơi này là Lục Phàm tạo dựng mỹ tượng, có thể hay không phá phòng, bất quá là Lục Phàm suy nghĩ khẽ động sự tình. Lúc này chủ giáo, tại những này huyễn tượng trước mặt, cùng một người bình thường cũng không có khác nhau chút nào, một quyền này để hắn rất cảm thấy đau đớn, thậm chí thật sự bị người một quyền đánh dụng mấy quả răng đau hơn. Mà lại, nhất làm cho chủ giáo tra tấn cũng không phải là trên nhục thể đau đớn Lục Phàm trước đó thông qua thiên huyễn cổ thần chi lực, xuyên thủng chủ giáo ký ức, muốn trực tiếp từ đối phương trong trí nhớ rút ra đến chính mình muốn tin tức. Đáng tiếc cái kia có quan hệ ngân vũ đại thần ký ức, giống như là không có gì đồ vật phong tỏa một dạng, để hắn cổ thần chi lực căn bản là không có cách tiến vào. Nhưng Lục Phàm ở trong quá trình này, lại biết được một chút mặt khác tin tức. Tỷ như người giáo chủ này tại Ngân Vũ giáo hội mặc dù không thế nào lộ diện, nhưng tính tình bạo ngược, đã từng trừng trị qua không ít giáo hội tín đồ, lại thủ đoạn tàn nhẫn. Cho nên, những tín đồ này đối với hắn trong lòng rất có oán hận chủ giáo bình thường cao cao tại thượng, lúc này lại muốn bị một đám tín đồ thi ngược, loại cảm giác này xa so với Lục Phàm tự mình động thủ, muốn càng thêm để chủ giáo khó mà tiếp nhận bên trong. Cho nên, theo một quyền này đánh rất chủ giáo răng, càng là đánh nát phòng tuyến tâm lý của hắn. Không đợi Lục Phàm huyễn tượng tiếp tục động thủ, chủ giáo liền một ngụm la máu, mơ hồ không do nói, ta đều nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Chương 1626, thủ đoạn nhỏ chương 1626, thủ đoạn nhỏ một phen thẩm vấn, rất nhanh liền kết thúc. Lục Phàm cũng là không lo lắng người giáo chủ này đối với hắn nói láo, bởi vì đang hỏi ra mình muốn biết đến đồ vật sau, hắn lại hành hạ người giáo chủ này một phen, xác nhận hắn nói đều là nói thật, lúc này mới dựa theo trước đó ước định cẩn thận cho hắn một thông khoái. Người giáo chủ này thi thể, Lục Phàm cũng không có lãng phí. Trước đó tiểu thúy có một cái kỹ năng, có thể đem chết đi hung thú chuyển hóa làm triệu hoán thú, thụ chính mình điều khiển, thần cốt phân thân, chính là Lục Phàm lợi dụng loại phương thức này giữ lại, trở thành tọa kỵ của hắn. Về sau, Lục Phàm thực lực tiêu thăng, cho dù là thần minh cấp hung thú, đều không vào được pháp nhãn của hắn. Về phần có thể bị hắn coi trọng lại cơ bản đều là cổ thần cấp tồn tại, không có khả năng bị loại kỹ năng này chỗ bắt được, hóa thành triệu hoán thú. Cho nên một tới hai đi, kỹ năng này cũng liền dần dần chưa từng dùng tới. Giết chủ giáo đằng sau, Lục Phàm lại nghĩ tới kỹ năng này, thế là lợi dụng kỹ năng này, tướng chủ dạy biến thành một bộ cái xác không hồn. Chủ giáo này một ít sức chiến đấu, Lục Phàm tự nhiên là chướng mắt bất quá cái này Ngân Vũ giáo hội bên trong, còn có trên dưới 100 cái tín đồ. Thông qua nhìn rõ ký ức phương thức, Lục Phàm đã biết trong những người này có không ít người đều cùng Tây Nhĩ Duy Tư đặc 823 một dạng, làm nhiều việc ác. Đồng thời cũng có người chỉ là ngưỡng mộ Ngân Vũ đại thần lực lượng, muốn tìm kiếm bảo hộ người trước, làm nhiều việc ác, trong tay coi như không có người mệnh, mượn nhờ Ngân Vũ giáo hội thanh danh, khi nam phách nữ sự tình cũng làm không ít. Loại người này khẳng định là giữ lại không được. Về phần người sau, Lục Phàm cũng không hy vọng bọn hắn tại cái này giáo hội bên trong ở lâu, để tránh trở nên trước mặt người một dạng, trở thành người bên trong tai họa. Cho nên, Lục Phàm trực tiếp để chủ giáo phục sinh, đem Ngân Vũ giáo hội bên trong thanh lý một phen, cũng coi là đem cái này tai họa cho nhổ. Về sau phi điều đảo nơi này, cũng có thể càng thêm an tĩnh tưởng hòa một chút. Đem nhiệm vụ bàn giao cho chủ giáo thi thể đằng sau, Lục Phàm liền không tiếp tục để ý chuyện nơi đây. Đợi đến đem đáng giết người đều giết đằng sau, người giáo chủ này thi thể chính mình liền sẽ sụp đổ, không để lại bất cứ chứng cứ gì. Đêm tối mênh mông, Ngân Vũ giáo hội trong thần miếu, hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên thì là cưỡi thần cốt phân thân, hướng phía ngoài đảo bay đi. Thần cốt trên phân thân, Diệp Vô Tiên cảm khái nói, thật không nghĩ tới, trên đời này lại còn có người có thể tiện tay chế tạo ra một cái thần minh cấp tồn tại. Cũng không biết, tạo ra ra Ngân Vũ đại thần loại tồn tại này thần vương, đến cùng phải hay không cổ thần. Lục Phàm cười cười, vừa rồi từ chủ giáo trong miệng hỏi ra, đúng là không thể tưởng tượng nổi chút. Dựa theo lối nói của hắn, kỳ thật trong cơ thể hắn cái kia cố có thể làm cho hắn có được thần minh cấp chiến lực lực lượng, là đời trước chủ giáo trước khi chết lưu cho hắn. Đây là Ngân Vũ giáo hội chí cao bí mật, mỗi một đời chủ giáo đều sẽ bởi vì bị nguồn lực lượng này hút khô tuổi thọ mà chết, mà tại bọn hắn trước khi chết sẽ tìm được chính mình người nối nghiệp, đem nguồn lực lượng này chuyển xuống tiếp, dùng cho cam đoan giáo hội thống trị. Về phần nguồn lực lượng này như thế nào mà đến, vừa rồi cái kia đời cuối cùng chủ giáo đã từng lúc trước nhâm giáo chủ trong miệng biết được qua. Nghe nói đó là hơn 200 năm trước, Thiên Đạo quốc các quốc gia giáo hội chủ giáo bị một cỗ lực lượng thần bí kéo vào một cái trong dị không gian, tại dị không gian này gặp được một cái tự xưng là thần vương không thể diễn tả tồn tại. Vị này không thể diễn tả tồn tại đem lực lượng vùi sâu vào trong cơ thể của bọn hắn, nói cho bọn hắn như thế nào sử dụng loại lực lượng này. Mà bọn hắn muốn trả ra đại giới, chính là hàng năm đem nhất định số lượng cung phụng, tất cả đều ném vào một cái tên là Thông Thần Lộ trong miệng núi lửa. Chỉ cần hàng năm đưa tới cung phụng đạt tới tiêu chuẩn, bọn hắn liền có thể tiếp tục có được loại này thần minh cấp lực lượng, nếu không liền sẽ bị tước đoạt lực lượng, giáo hội cũng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Bởi vì không có dâng lễ đầy đủ cấm phẩm, mà bị tước đoạt lực lượng, hoàn toàn biến mất giáo hội, những năm gần đây đã có 10 cái nhiều, đặt. Nhưng đại bộ phận giáo hội hay là lợi dụng mình tại trên đảo lực ảnh hưởng, vơ vét đến đầy đủ cấm phẩm, dâng lễ đến thông thần lộ bên trên. Trước mắt, phụ trách đây hết thảy đều là tọa lạc tại thông thần lộ bên cạnh thông thần giáo hội. Giáo hội này cũng bị mặt khác giáo hội coi như là thần vương người phát ngôn, các đại giáo hội nếu như vô tình gặp hắn vấn đề gì, có chuyện gì, đều sẽ đi tìm kiếm toàn thân giáo hội ý kiến không hề nghi ngờ, thiên đạo quốc thần bí nhất chính là chỗ này bị thông thần giáo hội cùng thông thần lộ. Cái này cũng là Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên mục tiêu kế tiếp. Về phần Diệp Vô Tiên chất vấn, đối phương đến cùng làm sao có thể đủ để nhiều như vậy người bình thường đều có được thần minh cấp lực lượng. Lục Phàm cũng không chấp nhận. Để mấy trăm người đều có được thần minh cấp lực lượng, nghe xác thực rất lợi hại, bình thường cổ thần đều khó mà làm đến, bồi dưỡng được nhiều như vậy cường đại cổ thần nô. Nhưng kỳ thật nguồn lực lượng này cũng không thuộc về những cái kia giáo hội chủ giáo, bởi vì nguồn lực lượng này cũng không phải là thường trú tại trong cơ thể của bọn hắn, nhiều nhất chỉ là tại trong cơ thể của bọn hắn có một cái mở ra lực lượng chốt mở mà thôi. Lại thêm vận dụng nguồn lực lượng này thời điểm sẽ còn hao tổn tuổi thọ của mình, cho nên có được thần minh cấp lực lượng thì càng lộ ra không có gì lớn. Chuyển chức người tuổi thọ có thể nói là trên thế giới này nhất tinh tinh khiết lực lượng, liền xem như cổ thần cũng ưa thích lấy tuổi thọ của con người xem như thức tỉnh chất dinh dưỡng, thông qua hao tổn tuổi thọ mà tạm thời thu hoạch thần minh cấp lực lượng. Kỳ thật không tính là cái gì thần bình nó thần thủ đoạn. Nói tóm lại, ta cũng không cảm thấy bố trí xuống đây hết thảy người có chỗ gì hơn người. Lục Phàm lời nói, để Diệp Vô Tiên suy tư một phen, sau đó gật gật đầu, cảm thấy cũng là có lý. Nếu thật là sáng tạo ra mấy trăm cái thần minh cấp cường giả, cái kia xác thực khó. Nhưng thông qua loại phương thức này, để mấy trăm người tạm thời có được thần minh cấp lực lượng, còn giống như thật không có cái gì quá không được. Diệp Vô Tiên đạo, nói như vậy, đây hết thảy phía sau màn thủ phạm, thật đều là cổ thần. Lục Phàm cười nói, khẳng định, bằng không, ai sẽ tự xưng chính mình là thần vương? Cũng liền cổ thần mới có thể đối với xưng hô này như vậy có chấp nhiệm. Theo ta thấy, nơi này hẳn là thánh địa cổ thần lưu lại cho mình một đầu đường lui, về sau một khi gặp phải nguy hiểm gì, cũng tốt có một cái tránh né địa phương. Không thể không nói, thánh địa cổ thần ở chỗ này giấu ngược lại là đủ sâu, chúng ta một đường đi tới, thậm chí không có phát giác được nửa chút khí tức của nó. Nếu như không phải thiên huyễn cổ thần cung cấp manh mối này, đoán chừng thẳng đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, cổ thần tranh bá chính thức mở ra, cũng sẽ không có người tìm tới ẩn thân ở chỗ này nó đi. Chương 1627, Thiên Uyên, Thông Thần Giáo hội. Chương 1627, Thiên Uyên, Thông Thần Giáo hội. Lục Phàm nói câu câu đều có lý, Diệp Vô Tiên rất là tán đồng. Chỉ bất quá, coi như biết Thiên Đạo quốc phía sau tồn tại ở A số 1 cổ thần, hai người như cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng đi tìm đối phương. Dù sao Thiên Đạo quốc diện tích cũng không nhỏ, đối phương muốn thật sự là muốn trốn, tìm ra được chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hiện tại, biện pháp tốt nhất hay là thu liễm chính mình cổ thần khí tức, đi thông trên thần lộ nhìn xem. Nếu như có thể thông thần lộ, tìm tới đối phương một sợi khí tức, cái kia Lục Phàm liền có thể đem đối phương một mực khống chế, không cho đối phương cơ hội thoát đi. Cũng màn đêm che lấp lại, Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên ngồi cưỡi thần cốt phân thân, một đường hoành không mà đi, đi đến thông thần lộ vị trí. Thông thần lộ do thông thân giáo hội nắm trong tay, mà thông thân giáo hội vị trí thì là tại một cái tên là Hải Uyên trên địa đồ. Cái này Hải Uyên, địa thế càng đặc thù, cho dù là tại trên quốc tế cũng máy móc nổi danh. Bởi vì Hải Uyên còn có một cái khác tên, gọi là chân trời. Sở dĩ xưng hô nó như vậy, là bởi vì cổ tạo thời kỳ, thật sự có người cho là nơi này chính là thiên địa cuối cùng. Ở trên trời bên biên giới chỗ là một cái vực sâu, mặt biển giống như là bị trực tiếp một đao cắt đứt bình thường, điên cuồng rơi vào trong vực sâu, toàn bộ vực sâu một mảnh đen kịt. Đợi đến mọi người thực lực đủ mạnh dần dần hiểu rõ đến toàn bộ thiên nguyên toàn cảnh, mới phát hiện kỳ thật cái gọi là thiên nguyên bất quá là ở trong biển ở giữa có một cái hình tròn hố sâu, không biết nguyên nhân gì, nước biển từ đầu đến cuối không cách nào đem vực sâu này lấp đầy, lúc này mới có nước biển chuyển tiếp đột ngột, hình thành một cái không thấy cuối vực sâu dị tượng. Cho tới nay, dị tượng này là ngoại giới nói chuyện say sưa, trước đó không ít người du lịch đều đã từng tới nơi này quan sát qua cảnh tượng này. Chỉ là về sau, theo Thiên Đạo quốc các giáo hội thịnh hành, Thông Thần giáo hội từ đó lực lượng mới xuất hiện, dần dần nắm trong tay vị trí chủ đạo. Về sau, Thông Thần giáo hội càng là mỗi ngày bên cạnh một hòn đảo nhỏ chiếm cứ xuống tới, đem nó xem như giáo hội thánh địa. Như vậy đến nay, Thiên Uyên một vùng cũng đã thành Thiên Đạo quốc cấm địa, đừng nói kẻ ngoại lai liền xem như Thiên Đạo quốc bách tính, đều không được phép tới gần. Cũng chỉ có hàng năm các giáo hội chủ dạy đến đây Thông Thần giáo hội triều bái, cái này giáo hội thánh địa mới xem như có người ngoài đặt chân trong đó. Như vậy đến nay, Thiên Uyên một vùng đã coi như là trên trăm năm đến, không ai lại tới gần tới. Trong lúc đó, kỳ thật cũng không ít chuyện trước người muốn đi vào Thiên Uyên một vùng, nhìn xem có hay không cơ duyên có thể trộm lấy. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều không có trở về. Bởi vì Thông Thần giáo hội bản thân thực lực liền tương đương nồng hậu dày đặc, nghe nói có thần minh cấp cao thủ tọa chấn, hơn nữa còn không chỉ một vị. Phổ thông chuyển chức người đặt chân giáo hội thánh địa, cái kia không hay cùng muốn chết không có gì khác biệt sao? Những truyền thuyết này đến Thiên Đạo quốc trước đó, Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên liền đã từng điều tra qua. Trở ngại cái này Thông Thần giáo hội phức tạp tình huống, Lục Phàm bản dự định đem Thiên Nguyên xem như cuối cùng đi điều tra mục tiêu. Bởi vì một khi bắt đầu điều tra Thông Thần giáo hội, vậy liền rất khó cam đoan chính mình tồn tại sẽ không bại lộ, bất quá không có vạn toàn chứng cứ, hắn khẳng định không thể đánh rắn động cỏ. Mà Ngân Vũ giáo hội sự tình, để hắn cơ bản đã xác nhận, cái này Thông Thần giáo hội khẳng định là có vấn đề. tiến về thông thân giáo hội, điều tra một chút thông thần lộ, xác suất lớn sẽ có phát hiện. Thần cốt phân thân tốc độ phi hành không chậm, trải qua hơn nửa đêm phi hành, tại trong nắng sớm, Lục Phàm dần dần thấy được một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ này, có thể rõ ràng nhìn thấy một hình tam giác kiến trúc, thiết trí tại trên ngọn núi cao nhất, hướng ra phía ngoài chậm chậm phun ra hào quang. Nó kim quang lấp lóe, tạo hình đặc biệt, bề ngoài càng giống là phủ thêm một tầng áo giáp, đồng thời lại có hai thanh to lớn hình kiếm kim loại hình trụ giao nhau, xuyên qua thân thể. Mặc dù không rõ loại này tạo hình có hàm nghĩa gì, nhưng nhìn liền cực kỳ lớn khí bằng bạc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Toàn bộ đảo nhỏ cũng không có như cùng Lục Phàm đoán một dạng, thiết trí cái gì vòng phòng hộ loại hình loại phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là cách rất xa, Lục Phàm liền có thể cảm giác được ở trên đảo có không ít cảm giác lực lượng đang không ngừng du tẩu. Bình thường chuyển chức người muốn vụng trộm leo lên hòn đảo nhỏ này, sợ là trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Về phần bị phát hiện sau, sẽ có kết cục gì, vậy liền không được biết rồi. Trên đảo năng lực nhận biết xuất từ một chút thực lực cường đại chuyển chức người. Những người này thực lực mạnh hơn, cũng không kịp Lục Phàm. Lục Phàm cách rất xa, liền đã phát hiện bọn hắn tồn tại, mà bọn hắn lại tạm thời còn không có phát giác được Lục Phàm. Lục Phàm không có tùy tiện tới gần điều khiển thần cốt phân thân ở trên không dừng lại. Diệp Vô Tiên đồng dạng đã nhận ra ở trên đảo trải rộng nhãn tuyến, nàng nhìn về phía Lục Phàm, hỏi: "Học đệ, chúng ta làm sao vượt qua? Là lặng lẽ chui vào đi vào, hay là trực tiếp giết đi qua?" Lục Phàm suy nghĩ một chút, nói: "Trực tiếp đi qua đi. Bất quá, trước không cần động thủ, nhìn một chút đối phương phản ứng lại nói." "Tốt." Diệp Vô Tiên cũng không có ý kiến, loại chuyện này, phàm là Lục Phàm lên tiếng, nàng bình thường đều sẽ nghe theo. Quyết định chú ý sau, Lục Phàm để thần cốt phân thân chở hai người tiếp tục bay về phía trước đi. Hai người xuất hiện, lập tức rước lấy ở trên đảo vô số ánh mắt chú ý, mặc dù toàn bộ trên đảo nhỏ cũng không có bất luận động tĩnh gì truyền đến, nhưng là Lục Phàm có thể cảm nhận được ở trên đảo đã bắt đầu có hành động. Tại không trở ngại chút nào tình huống dưới, Lục Phàm leo lên đảo nhỏ, đem thần cốt phân thân thu hồi. Đồng thời, hắn cũng híp mắt, tinh tế cảm thụ được tất cả hướng chính mình băng tới cảm giác lực. Phàm là trong đó có bất kỳ cổ thần chi lực dấu vết để lại, hắn đều có thể trước tiên phản công đi qua, tóm chặt lấy đối phương, làm cho đối phương căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà tìm kiếm một phen đằng sau, Lục Phàm cũng không có phát hiện chuyên chú trong ánh mắt của mình có cái gì cổ thần chi lực vết tích. Lục Phàm cảm thấy thất vọng thời điểm, đột nhiên phía trước từng đạo truyền tống trận xuất hiện từng cái một thân hắc bào chuyển chức người xuất hiện, đem Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên đường đi ngăn lại. Gặp có người xuất hiện, Diệp Vô Tiên đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động ở giữa toát ra một sợi hỏa diễm. Chỉ cần những người này dám có bất kỳ dị động, nàng đều có thể trước tiên đem đối phương toàn bộ đánh giết. Nhưng mà những người này thật không có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ ý tứ, ngược lại là đối với Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên không gì sánh được tôn kính. Một người cầm đầu là một cái hai mắt bàn trắng đục một mảnh, rõ ràng đã mù lao hậu nàng khép lại trên người mình áo bào đen, đối với Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên thi lễ một cái, sau đó mới lên tiếng: "Hai vị, thế nhưng là cổ thần. Nhà ta chủ giáo đã đợi chờ hai vị đã lâu, biết chúng ta là cổ thần." Lục Phàm con mắt nhắm lại, hắn cùng Diệp Vô Tiên một đường đều thu liễm lấy chính mình cổ thần chi lực, liền xem như cùng cổ thần cách xa nhau bất quá ngàn mét, mà khác cổ thần đều chưa hẳn có thể cảm nhận được hai người bọn họ trên người cổ thần chi lực mới đối phàm. Chương 1628, không có khả năng xuất hiện người. Chương 1628, không có khả năng xuất hiện người. Mắt mù lao hầu khẽ bước cằm, đối với Lục Phàm vấn đề chỉ là đơn giản đáp lại nói: "Cái này ta chúng ta cũng không quá cảm kích, chỉ là giáo chủ đại nhân để cho chúng ta tới đây nên đón hai vị, chúng ta liền tới." Lục Phàm con mắt có chút nheo lại, phát giác được cái này thông thần giáo hội chỉ sợ không đơn giản. Nếu như là chính hắn tới chỗ này nói, tự nhiên không có gì hai lời, đi theo đối phương đi qua chính là. Cái kia Diệp Vô Tiên còn tại, hắn liền cần cân nhắc, đây có phải hay không là cái gì bẫy dập, một khi đi vào, Diệp Vô Tiên có thể hay không vì vậy mà bị liên lụy, lâm vào ở trong nguy hiểm. Gặp Lục Phàm không có trả lời, La Hầu kia tiếp tục nói: "Hai vị không cần lo lắng, chúng ta toàn thân giáo hội đối với hai vị cũng không có cái gì ác ý. Giáo chủ đại nhân để cho chúng ta tiếp hai vị đi qua, cũng làm mà đợi khách chi lễ, sẽ không làm khó hai vị." Nói năm lẻ bảy thôi, bọn hắn tất cả mọi người không người nên đón, sát thực lộ ra tất cung tất kính. Lục Phàm suy tư một phen, may mà cũng không còn tiếp tục do dự. Dù sao lấy hắn cùng Diệp Vô Tiên thực lực bây giờ đến xem, liền xem như bên trên thánh cổ thần thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể thiết hạ vây khốn hai người bọn họ bấy dập. Nếu là đối phương đại môn mở ra, hắn cũng không dám đi vào, vậy cũng đừng đánh bên trên thánh cổ thần chủ ý. Thế là hắn gật đầu nói: "Vậy liền làm phiền mấy vị dẫn đường. Hai vị không cần khách khí, đều là chúng ta phải làm." Lao Hầu mỉm cười, dẫn đầu chiều thông thần giáo hội nội bộ đi đến. Một đường đi qua, Lục Phàm liền phát hiện cái này toàn thân giáo hội mặc dù bên ngoài nhìn qua khí phái, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều hơn người chỗ. Vô luận là dựng giáo hội thần miếu vật liệu, hay là một chút công trình, đều là dùng cơ sở nhất vật liệu cấu thành bất quá, mặc dù vật liệu cơ sở, nhưng tòa thần miếu này bên trong mỗi một cái tượng thần đều điêu khắc sinh động như thật, rất có công lực. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, hẳn là như vậy đi. So sánh với Ngân Vũ giáo hội loại kia mặt ngoài trắng lệ, tương đối dọa người thần miếu, ngược lại là lộ ra quá hợp với mặt ngoài, cũng không sâu độ. Tiến vào cái kia tạo hình kỳ lạ trong thần miếu, Lục Phàm có thể nhìn thấy không ít quần áo cùng lao hầu bọn người giống nhau như lúc tín đồ, đang bận rộn đi đến đi đến. Cuối cùng, lao hầu đem Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên dẫn tới thần miếu chỗ sâu nhất, một cái tạo hình tựa như dọc theo trưng bày thực một bình thường kiến trúc trước nơi này, đã là thần miếu tối hậu phương, lại sau này là một cái cự đại màu trắng tường viện. Cách tường viện, Lục Phàm có thể nghe được lao nhanh không chỉ nước biển âm thanh, giống như lôi đình, giống như là mấy trăm đầu thác nước bị chuyển đến nơi này, tụ tập một chỗ. Không cần phải nói cũng biết, vậy hẳn là Thiên Nguyên thanh âm. Ngày đó Nguyên thân ở, hỗn độn một mảnh, liền ngay cả Lục Phàm tinh thần tơ nhện thăm dò vào trong đó, đều có thể không cách nào cảm giác được bất kỳ vật gì, bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn lại cả. Đồng dạng để Lục Phàm không cách nào cảm giác còn có trước mắt quan tài này, một dạng kiến trúc lao hầu đem Lục Phàm bọn người đưa đến nơi này sau, một mực cung kính đối với phía trước kiến trúc nói giáo chủ đại nhân, ta đem người mang đến. Sau một lúc lâu, trong kiến trúc truyền ra một cái khác có chút nam nhân trẻ tuổi thanh âm, "Tốt, ta đã biết, các ngươi trở về đi." Thanh âm này, để Lục Phàm vì đó sững sờ, bởi vì hắn có thể rõ ràng nghe được, thanh âm này đối với hắn mà nói rất là quen thuộc, trước đó khẳng định là ở nơi nào nghe qua. Đây mới là lạ, cũng không thể cái này thông thần giáo hội chủ giáo, là cái gì hắn đã từng thấy qua người đi. Rõ ràng, Lục Phàm là lần đầu tiên đến Thiên Đạo Quốc, cùng vị này thông thần giáo hội chủ giáo, cũng hẳn là lần thứ nhất gặp mặt mới đối Lục Phàm nhíu mày suy nghĩ một phen, nghĩ không ra cái như thế về sau, may mà coi như thôi, dù sao trên thế giới này, dáng dấp tương tự người đều nhiều không kể xiết, chớ nói chi là thanh âm tương tự người. Ngay tại Lục Phàm nghĩ như vậy thời điểm, lão hầu đã dẫn người rời đi, trong kiến trúc người kia cũng theo đó mở miệng nói, "Hai vị, lần đầu gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là toàn thân giáo hội chủ giáo, tên gọi Mê Âu Tư." Lục Phàm cười cười, đối với kiến trúc kia nói, "Ngươi tại trong phòng này, căn bản ngay cả mặt đều không lọt, như thế nào lần đầu gặp mặt lời nói này đâu? Muốn nói chuyện, thành ý dù sao cũng phải lấy ra đi. Đi ra nói chuyện." Ha ha. Đối với Lục Phàm có thể tính là mạo phạm lời nói, đối phương đến cũng không tức giận, trên lý luận, ta đúng là hẳn là đi ra cùng các ngươi gặp mặt mới đối. Nếu như là mấy năm trước, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là hiện tại, có một ít tình huống đặc biệt, ta cần cùng các ngươi giao lưu một phen, mới có thể lộ diện, tránh cho các ngươi hiểu lầm. Tình huống đặc biệt? Cái gì tình huống đặc biệt? Ngươi không phải nhân loại, mà là cổ thần. Lại hoặc là cái gì người quái dị, hung thú, quái vật. Lại hoặc là... Lục Phàm híp mắt lại, ngươi là ta trước đó gặp qua một vị người quen. Ta nghe ngươi thanh âm, hết sức quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng đã gặp ở nơi nào ngươi. Không biết, ngươi có thể hay không cho ta một chút giải đáp đâu. Ngươi thật đúng là trí nhớ tốt, lại còn có thể nhớ kỹ thanh âm của ta. Đối phương trong giọng nói mang theo mấy phần phức tạp, bất quá, ta đã không phải ngươi nhận biết người kia, hy vọng ta sau khi đi ra, ngươi không nên vọng động, đem ta nhận lầm thành hắn. Nói đi, kiến trúc này răng rắc một tiếng, sau đó một cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra trong đó một vùng tăm tối. Trong mơ hồ, Lục Phàm có thể nhìn thấy cái này tiểu xảo trong kiến trúc, kỳ thật cũng không quá nhiều trưng bày, chỉ là có một cái chiếc ghế mà thôi. Cái kia trên chiếc ghế, ngồi một vị một thân áo bào đen, cầm trong tay hắc kim quyền trượng nam tử tuổi trẻ. Quang mang xé rách hắc ám, đem người này dung mạo hiện ra ở Lục Phàm trước mặt, để Lục Phàm lập tức hai mắt đều trừng lớn mấy phần. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại ở chỗ này, nhìn thấy một cái không có khả năng người nhìn thấy, Trần Tiên Chí. Trần Tiên Chí là lúc trước Long Quốc một vị khác ngự long sư. 2.3 lúc đó Thái Cực Quốc công chủ Kim Châu muốn lấy một cái cực kỳ vũ nhục phương thức chiêu mộ Lục Phàm, kết quả bị Lục Phàm hành hung một trận, sau đó Kim Châu liền lại đi tìm Trần Tiên Chí. Trần Thiên Chí bản thân là nhà cùng khổ hài tử xuất thân, Kim Châu mời chào, xem như để hắn nhất phi trùng thiên. Mà hắn cũng thành Kim Châu bên người chó săn, cuối cùng thậm chí đi Thái Cực Quốc, đi theo tại Kim Châu bên người về sau, bởi vì một loạt sự tình, Thái Cực Quốc diệt quốc, thần quốc phân thân xuất thế, Trần Thiên Chí cũng liền cùng Kim Châu cùng chết tại Thái Cực Quốc, hơn nữa còn là Lục Phàm tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản nhân vật như vậy, sớm đã bị Lục Phàm từ trí nhớ xóa bỏ, ai có thể nghĩ tới mấy năm sau, lại còn có thể ở nơi này lần nữa nhìn thấy đối phương. Ngươi không phải Trần Thiên Chí. Lục Phàm nhìn đối phương, rất mau nhìn ra mánh khóe. Chương 1629, Tiên tri cổ thần. Chương 1629, Tiên tri cổ thần. Mặc dù đối phương tướng mạo, thanh âm đều cùng Trần Thiên Chí giống nhau như lúc, nhưng là Lục Phàm còn có thể cảm giác được, đối phương cùng Trần Thiên Chí hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ. Bởi vì chỉ trên người đối phương không có bất kỳ cái gì cự long khí tức. Thân là ngự long sư, tất nhiên sẽ có được chút tính phản bộ kỹ năng này, trên thân cũng sẽ khó tránh khỏi nhiễm đến cự long khí tức. Lục Phàm đối với cự long khí tức thế nhưng là càng mẫn cảm, nếu như đối phương thật sự là Trần Thiên Chí, dù là hắn địa long đã chết, dù là đối phương đã nhiều năm không có tìm được mới cự long xem như long sủng, trên người cự long khí tức hẳn là cũng sẽ không biến mất như vậy vô tung vô ảnh mới đối. Dưới mắt người này, đối với Lục Phàm tới nói, nhiều nhất chỉ là cùng Trần Thiên Chí tướng mạo giống nhau mà thôi. Có thể nói như vậy, lại có chút giải thích không thông. Bởi vì Lục Phàm cùng Trần Thiên Chí tiếp xúc qua rất nhiều lần, đối với người này coi như hiểu khá rõ. Người trước mắt này, tại dung mạo rất nhiều chi tiết, tỉ như trên mặt một chút vết sẹo, khóe mắt dưới một viên nốt ruồi đen, cũng đều cùng Trần Thiên Chí giống nhau như lúc. Nếu như đây đều là trùng hợp, khi đó gần như không có khả năng xác suất liền cùng tìm được hai mảnh giống nhau lá cây là giống nhau. Lần này, Lục Phàm nhất thời cũng có chút mở miệng. 26 Trần Thiên Chí gặp Lục Phàm như vậy biểu lộ, ngược lại là nở nụ cười, ngươi không cần kinh ngạc, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi. Kỳ thật, ta cũng không phải là Trần Thiên Chí, chỉ là choàng túi da của hắn mà thôi. Choàng túi da của hắn? Lục Phàm nheo mắt lại, bắt đầu tinh tế cảm thụ được thân thể của đối phương. Kết quả, cũng không có cảm nhận được đối phương thân thể bên trong có cái gì ký sinh vật tồn tại dấu hiệu bộ thân thể này, cùng hắn linh hồn là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể. Sau Trần Thiên Chí rõ ràng cảm nhận được Lục Phàm tất cả động tác, hắn cũng không có ngăn cản cái gì, tùy ý Lục Phàm kiểm tra thân thể của mình, đồng thời nói ra, ngươi nhìn như vậy, là nhìn không ra cái gì. Liên quan tới ta trước đó một chút, ta có thể từ từ nói cho ngươi. Nói hắn chỉ tay một cái, mặt đất đất vàng tựa như lưu sa giống như hướng lên chảy xuôi, vậy mà hóa thành hai cái ghế, xuất hiện ở Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên sau lưng. Diệp Vô Tiên nhìn về phía Lục Phàm, Lục Phàm nhẹ nhàng gật đầu, người trước lúc này mới cùng Lục Phàm cùng một chỗ, ngồi xuống. Cho nên, ngươi đến cùng là ai? Lục Phàm nhìn chằm chằm đối phương, đi lên mở cửa gặp Trần Thiên Chí về sau ngồi xuống, một nắm bùn đất hội tụ mà thành cái ghế cũng theo đó xuất hiện, nắm nâng ở hắn. Lai lịch của ta rất là phức tạp. Ta kỳ thật có lưỡng trọng thân phận, đệ nhất trọng thân phận là một vị thượng đẳng thần, tiên tri cổ thần. Tiên tri cổ thần? Lục Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn tới đây là vì tìm kiếm bên trên thánh cổ thần kết quả làm sao đánh bại đánh bạn, xô ra tới một cái tiên tri cổ thần. Đối với cái này cổ thần năng lực cùng lai lịch, Lục Phàm có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Âu Dương Bạch Cát hẳn là còn ở Thiên Đạo Quốc hòn đảo khác bên trên, rất khó chịu đến, muốn tìm kiếm Âu Dương Bạch Cát trợ giúp, cơ hội là không thể nào. Cho nên, Lục Phàm cũng chỉ có thể tỉnh táo lại, từ từ nghe đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. Về phần ta một thân phận khác. Tiên tri cổ thần mỉm cười, là thánh địa cổ thần 10 cái phân thân. Thánh địa cổ thần từng đem nơi đây xem như chính mình sau cùng chỗ tránh nạn, vạn nhất cùng đọa thi cổ thần cấp bậc tồn tại chiến đấu thất bại, liền chạy về nơi này tiến hành tĩnh dưỡng, để cầu ngóc đầu trở lại cơ hội. Các ngươi lại tới đây, không phải là vì tìm kiếm bên trên thánh cổ thần mà đến sao? Các ngươi xác thực tìm đúng đến chỗ này phương? Ngươi hay là bên trên thánh cổ thần phân thân? Lục Phàm nhất thời có chút đầu óc hỗn loạn lên. Thế nhưng là, ngươi làm sao có thể là một vị cổ thần đồng thời, lại có thể là một cái khác cổ thần phân thân đâu? Trừ phi ngươi. Lục Phàm đột nhiên hai mắt trợn lên, nghĩ đến một loại khả năng. Không sai, tiên tri cổ thần gật đầu, ta đúng là hai cái cổ thần dạng dung hợp, dựa vào Ngự Long sư lực lượng, trở thành một cái có được hai loại cổ thần thần chức hoàn toàn mới cá thể. Đương nhiên, bởi vì ta trong thân thể, thánh địa cổ thần bộ phận chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, cho nên ta chủ thể hay là tiên tri cổ thần. Cho nên, ngươi là dựa vào lấy Trần Thiên Chí Ngự Long sư chi lực, đem hai cái thần chức, hai cái thân thể dung hợp ở cùng nhau. Lục Phàm nhìn từ trên xuống dưới đối phương, phát hiện xác thực như vậy. Chắc không được, hắn không có từ trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì có quan hệ Ngự Long sư lực lượng. Trần Thiên Chí trên thân lưu lại Ngự Long sư chi lực, sợ là đều bị hắn dùng để dung hợp thần chức sử dụng. Tiên tri cổ thần gật đầu nói, trên thế giới này, Ngự Long sư cũng không phải là chỉ có chính ngươi. Mà khác Ngự Long sư mặc dù thưa thớt, nhưng là cũng vẫn là tồn tại qua. Vận khí của ta rất tốt, tại vị này Ngự Long sư vừa mới chết không lâu, liền bị ta đem thi thể một lần nữa ngưng tụ, sau đó chiếm cứ thân thể của hắn. Lại lợi dụng hắn Ngự Long sư chi lực, đem hai cái thân thể của ta cùng thần chức, tất cả đều dung hợp ở cùng nhau, thế là liền tạo thành hiện tại ta. Lục Phàm suy nghĩ một lát, nheo mắt lại hỏi, cho nên ngươi là thế nào biết Ngự Long sư chi lực có thể có loại tác dụng này đây này? Ngươi cùng đọa thi cổ thần là cùng một bọn? Đó cũng không phải. Tiên tri cổ thần lắc đầu, ta cổ thần chi lực là có thể thôi diễn đến tương lai một góc, thấy rõ tương lai đều xảy ra chuyện gì. 473 lại tương lai trong mảnh vỡ, ta thấy được một chút manh mối, sau đó đem những đầu mối này ghép lại thành một cái chân tướng, từ đó biết được chuyện này. Thật giống như ta trong tương lai thấy được các ngươi sẽ đến, cho nên phái người đi nên đón các ngươi. Cũng nhìn thấy các ngươi sẽ tin tưởng ta, đồng thời cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, cho nên mới sẽ lớn mật tới gặp các ngươi, cùng các ngươi ở chỗ này tâm tình. Ngươi có thể trông thấy tương lai. Như thế kéo. Lục Phàm tự nhiên là không tin. Tiên tri cổ thần đối với cái này chỉ là tiếu tiếu, cũng không nhiều làm giải thích, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút hư không cổ thần. Nàng đối với ta có hiểu rõ nhất định, có thể nói cho ngươi, ta nói đều là thật. Lục Phàm nghĩ nghĩ, lại nói nếu như ngươi thật sự có thể đoán trước tương lai một góc, vậy ngươi nói cho ta biết, kỷ nguyên này đến cùng có thể hay không hủy diệt. Cuối cùng trở thành thần vương là ai? Tiên tri cổ thần dở khóc dở cười, ngươi cái này coi như có chút khó khăn ta. Ta chỉ là có thể đoán trước tương lai một góc, cũng không đại biểu có thể biết tương lai hết thảy. Ngươi nói những này, biến số quá nhiều, ta lại thế nào khả năng có thể nhìn thấy đâu? Nguyên lai, ngươi cũng không nhất định cái gì tương lai đều có thể đoán được a. Lục Phàm hơi có thất vọng, đối với đối phương càng thêm không tín nhiệm. Chương 1630, ta là người được trời chọn. Chương 1630, ta là người được trời chọn. Đúng vậy a. Tiên tri cổ thần trong tươi cười mang theo bất đắc dĩ, nếu như ta thật cái gì đều có thể đoán được, đây chẳng phải là đấng toàn năng. Trên thực tế, tương lai cũng không phải là cố định không đổi, mà là một mực tại biến. Biến số càng nhiều, tương lai cũng liền càng khó đoán trước. Cùng nói là ta đoán được không được tương lai, chẳng nói là thế giới này tương lai vốn là một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách đi đoán được. Nhưng cái này hỗn độn tương lai bên trong, ta vẫn là có thể nhìn ra một góc, đồng thời từ những này tương lai một góc bên trong, được biết một ít gì đó. Tỉ như Ngự Long sư chi lực cách dùng, cùng như thế nào đem hai cổ thần dung hợp là ba. Tương lai đến cùng có bao nhiêu khó mà đoán trước, Lục Phàm cũng không có quá nhiều hứng thú. Dù sao năng lực này hắn không có, biết quá nhiều cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đối phương lập trường. Cho nên, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Lục Phàm nhìn chằm chằm hắn, phát ra nghi vấn. Một khi đối phương trả lời để Lục Phàm cảm giác có chút nguy hiểm, liền có thể lập tức đem nó đánh giết, cam đoan trên thế giới này sẽ không xuất hiện cái thứ hai đem hai cái cổ thần thần chức dung hợp lại cùng nhau địch nhân đối với Lục Phàm cảnh giác cùng đề phòng, tiên tri cổ thần không có khả năng không biết. Nhưng là, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có bất luận cái gì cố ý để phòng Lục Phàm ý tứ. Tựa hồ hắn là đã thấy, tương lai một góc bên trong, Lục Phàm cũng không có cùng là địch, cho nên căn bản không lo lắng Lục Phàm sẽ đối với hắn đột nhiên động thủ. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là hảo hảo còn sống. Tiên tri cổ thần cảm khái một tiếng, ta từ thấy được quá nhiều tương lai một góc, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, cái này đến cái khác luân hồi vĩnh hằng bất biến, không có chút ý nghĩa nào. Tương lai mặc dù có đôi khi hỗn độn không thay đổi, nhưng là ta lại có thể nhìn thấy cái kia hỗn độn không đổi tương lai chính là từng cái kỷ nguyên luân hồi, thẳng đến biến mất tại càng sâu trong hỗn độn, không biết lúc nào mới là một cái cuối cùng. Mặt khác cổ thần cũng sẽ không cảm thấy loại này từng cái kỷ nguyên cổ thần tranh bá, đến cùng đến cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng ta là có thể đoán trước tương lai người, của ta nhãn giới, muốn so mặt khác cổ thần đều muốn rộng lớn. Ta không có từ cổ thần tranh bá bên trong, nhìn thấy bất cứ ý nghĩa gì, cùng từ sáng tạo thế gian pháp tắc khoái cảm. Ta chỉ có thể nhìn thấy dùng vô cùng tận không nớt không chỉ. Nhưng, ngay tại kỷ nguyên này, nói đến đây, tiên tri cổ thần cảm xúc đột nhiên kích động lên, tay cũng theo đó nâng lên, giống như là muốn chạm đến trước mắt thứ gì. Ta thấy được kỷ nguyên này hậu phương, là một cái hoàn toàn vì chi hỗn độn, mà không phải từng cái thay đổi kỷ nguyên. Cho nên ta cảm thấy, kỷ nguyên này khẳng định cùng mặt khác kỷ nguyên có chỗ khác biệt, kỷ nguyên thay đổi khả năng liền muốn tại kỷ nguyên này đình chỉ. A. Lục Phàm nghe chút, cảm xúc lập tức cũng kích động. Nếu như cái này tiên tri cổ thần không có tại cầm nói láo lừa hắn lời nói, đây chẳng phải là đã nói lên, chính mình rất có thể ngăn cản cổ thần tranh bá, để nguyên càng chút như vậy đình chỉ. Không, không đối, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Tiên tri cổ thần chỉ nói là, kỷ nguyên này đằng sau, là khổng lồ hỗn độn, nhưng cũng không có nói, trong hỗn độn này, có phải hay không từng cái thay đổi kỷ nguyên bộ dáng. Cái này giống như là một cái biến mất ở trong hắc ám mức quả, khả năng cái cuối cùng táo gai hậu phương, là không có vật gì, là một mảnh cánh đồng bắt ngát. Nhưng cũng có khả năng, hay là một viên táo gai. Bất kể như thế nào, chỉ ít kỷ nguyên này biến số nhiều nhất nếu như không có khả năng tại kỷ nguyên này ngăn cản kỷ nguyên thay đổi, cái kia hết thể khả năng đều đem thất bại trong gang tấc. Tiên tri cổ thần lời nói, như cũng tại tiếp tục. Thế là, ta từ bỏ tại kỷ nguyên này từ từ nhịn đến cổ thần tranh bá kết thúc dự định, mà là bắt đầu tìm kiếm phá cục chi pháp. Cuối cùng, thông qua tương lai một góc, ta thấy được loại này có thể cho cổ thần thần chức dung hợp lẫn nhau phương pháp. Ta đem nó phó trừ vô hành động, cũng đi săn một cái trung đẳng thần xem như đối tượng thí nghiệm, muốn dùng ta thân thể này bên trong ngự lòng sư chi lực đem chúng ta hai cái cổ thần thần chức dung hợp lẫn nhau sau đó thì sao? Lục Phàm khẽ nhíu mày. Bởi vì tiên tri cổ thần bây giờ nói cùng sự thật cũng không tương xứng. Hắn dung hợp cũng không phải là cái gì trung đẳng thần cổ thần thần chức, mà là thánh địa cổ thần một cái phân thân. Ở trong đó, nghĩ đến còn có một số điều bí ẩn. Tiên tri cổ thần cười cười, nói ngươi không cần phải gấp, ta sẽ từ từ đem mười cắt đều nói cho ngươi. Ta lần thứ nhất thí nghiệm, là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì ta phát hiện, Trần Thiên Chí Ngự Long sư chi lực cũng không thuần túy, hoàn toàn không đủ để cho ta đem chính mình thần chức cùng một cái khác thần chức dung hợp lẫn nhau. Tại sao có thể như vậy? Lục Phàm sững sờ, sau đó rất là không hiểu. Bởi vì lúc trước đoạn thi cổ thần nói qua, cổ thần dung hợp nơi mấu chốt, ngay tại Ngự Long sư chi lực trên thân. Làm sao tiên tri cổ thần đạt được Ngự Long sư chi lực sẽ mất điểm này, ta cũng không rõ lắm. Tiên tri cổ thần lắc đầu, ta suy đoán, khả năng muốn dung hợp cổ thần thần chức, cần cũng không phải là thật đơn giản Ngự Long sư chi lực. Chân chính nơi mấu chốt, hay là tại trên người ngươi? Ta. Lục Phàm càng thêm không hiểu. Không sai, chính là ngươi. Tiên tri cổ thần rất là chắc chắn nói, ta suy đoán, khả năng chỉ có ngươi Ngự Long sư chi lực mới có được loại hiệu quả này. Mặt khác Ngự Long sư chẳng qua là lực lượng cùng ngươi tương cận, cho nên mới có không sai biệt lắm lực lượng cùng hiệu dụng mà thôi, nhưng Ngự Long sư là Ngự Long sư, ngươi là ngươi. Ngự Long sư trên thế giới này xuất hiện qua rất nhiều, nhưng ngươi cũng chỉ có một cái. Lục Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù, biểu lộ dần dần phức tạp, nếu quả thật nếu là theo ngươi thuyết pháp này, ta chẳng phải là người được trời chọn. Vì cái gì không có khả năng là đâu? Tiên tri cổ thần cười cười, ngươi là người được trời chọn, tựa như Nặc Vương Triệu là một cái kỷ nguyên cổ thần thần vương, cũng là người được trời chọn. Chỉ bất quá, ngươi so thần vương càng thêm đặc thù. Là kỷ nguyên này, đi hướng hỗn độn, mà không phải một cái rõ ràng chưa dừng một chút, tiên tri cổ thần lại như là muốn cho mình lời nói chồng cái giáp nhất dạng, buông tay nói ra, đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta, chưa chắc là hiện thực. Dù sao, ta chưa từng có từng chiếm được ngươi Ngự Long sư chi lực tiến hành qua thí nghiệm niệm. Trên người ta Ngự Long sư chi lực không đủ để cho ta đem hai cái cổ thần thần chức dung hợp lại cùng nhau, nhưng là thánh địa cổ thần lưu tại nơi này một bộ phân thân, lại không phải là một cái chân chính cổ thần. Cho nên, ta lợi dụng cái này hư giả Ngự Long sư chi lực, dung hợp một cái hư giả thần chức, cũng liền trở thành hiện tại một nhân vật như vậy. Ta xem như có được hai cái cổ thần thần chức, nhưng là lại chỉ có thể coi là nắm giữ một cái nữa. Chương 1631, mục đích giống nhau. Chương 1631, mục đích giống nhau. Có lẽ, nếu như ta sớm đi tìm kiếm trợ giúp của ngươi, để cho ngươi cho ta mượn một chút Ngự Long sư chi lực, liền có thể hoàn mỹ dung hợp hai cái cổ thần thần chức đi. Nói đến đây, tiên tri cổ thần cười cười, chỉ tiếc một màn này, ta từng tại tương lai một góc thấy qua. Ngươi lúc đó cũng không có đáp ứng, ngược lại là cùng ta sinh ra chiến đấu. Ta hơi kém ngay tại trong tay ngươi mất mạng, thật vất vả mới chạy ra ngoài đâu. Lúc kia, còn không phải ta cùng ngươi gặp mặt thời cơ. Chỉ có hiện tại, ngươi đến tìm kiếm bên trên thánh cổ thần, nhìn thấy ta đằng sau, mới có thể nguyện ý nghe ta nói những lời này, đồng thời đối với ta có nhất định tín nhiệm. Lời nói này đến cũng không tệ. Nếu thật là trước đó, có một cái cổ thần cùng chính mình nói những này, hắn khẳng định là cảm thấy đối phương đang đùa bỡn chính mình, chỗ nào sẽ cùng đối phương có nhiều như vậy nói nhảm. Trực tiếp đem nó đánh giết, đi săn cầm tới thần trước lại nói. Hiện tại, đối phương đã mọc ra Trần Thiên Chí hình dạng, lại đuổi tới thánh cổ thần quan hệ không ít, Lục Phàm lúc này mới sẽ không đối với đối phương động cái gì sát tâm, ngược lại nguyện ý đi nghe đối phương nói những chuyện này. Theo ngươi thuyết pháp, ta tồn tại với cái thế giới này mà nói, là cực kỳ tồn tại đặc thù. Lục Phàm phí sức đi tiêu hóa lấy vừa rồi tiên tri cổ 387 trong thần thoại ý tứ, vậy ta đến cùng là loại nào tồn tại đặc thù? Ta đối với thế giới này mà nói, lại có ý nghĩa gì? Cái này ai có thể nói hay lắm đâu. Tiên tri cổ thần cười cười, bất quá, ngươi cũng là không cần bởi vì cái này tính đặc thù quá mức để ý cái gì. Dù sao từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, mỗi người đều là đặc thù độc nhất vô nhị. Có lẽ kỷ nguyên này bên trong, ngươi là một cái duy nhất chính thống ngự long sư. Nhưng đến xuống cái kỷ nguyên, loại người như ngươi tồn tại, lại nhiều như lông châu cũng có nói. Ngươi là nhân loại, minh bạch có một loại để cho ung thư đổ bật. Có lẽ ngươi chính là thế giới này tế bào ung thư, hiện tại là như vậy độc nhất vô nhị, có được để thế giới hướng đi càng khó bề phân biệt năng lực. Nhưng về sau, giống như ngươi tồn tại sẽ càng ngày càng nhiều. Tốt a. Lục Phàm bất đắc dĩ buông tay, không còn tiếp tục trong vấn đề này truy đến cùng. Xác thực, lại tồn tại đặc thù, lại dài rằng giặc vô hạn kỷ nguyên thay đổi bên trong, cũng sẽ không lộ ra đặc thù. Như vậy, hay là nói một câu ngươi. Lục Phàm lại đem không có chú ý bên trong một lần nữa đặt ở trên người của đối phương. Đặt, ngươi theo chúng ta nói những này, lại là vì cái gì? Mục đích của ngươi là muốn trợ giúp chúng ta, hay là muốn cùng chúng ta đối nghịch? Giúp các ngươi, hay là cùng các ngươi đối nghịch, điểm này rất trọng yếu sao? Thiên tri cổ thần hỏi. Lục Phàm gật đầu nói, đương nhiên trọng yếu. Có lẽ ngươi ta mục đích giống nhau, cũng là vì ngăn cản kỷ nguyên thay đổi. Nhưng ta cần biết, ngươi muốn thông qua phương pháp gì tới làm đến những này. Dù sao ta muốn bảo vệ không chỉ có là kỷ nguyên này, còn có kỷ nguyên này tất cả sinh linh. Nếu như ngươi muốn ngăn cản kỷ nguyên thay đổi, lại muốn để ta quan tâm đồ vật biến mất không thấy gì nữa, vậy ta ngươi hay là địch nhân, đúng không? Ngươi nói điểm này, ta ngược lại thật ra thật đúng là không nghĩ tới. Tiên tri cổ thần biểu lộ nghiền ngẫm, tựa hồ thực sự cẩn thận tự hỏi vấn đề này, ta muốn chỉ là để cho ta có khả năng nhìn thấy tương lai không còn giống trước đó một dạng, đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng đến cùng là thông qua phương thức gì, ta đúng là không có nghĩ qua. Nói đến đây, hắn cười cười nói, bất quá, đã ngươi ta mục đích giống nhau, ta lại không có cái gì tốt phương pháp, vậy ta ngược lại là có thể dựa theo phương pháp của ngươi đi làm. Nói như vậy, ngươi ta nên tính là bằng hữu, mà không phải địch nhân rồi, đúng không? Lục Phàm gật đầu nói, nếu như ngươi không có gạt ta lời nói, cái kia quả thật là như thế. Tốt, vậy ta hỏi thăm một vấn đề. Ngươi ở chỗ này gặp ta, là vì muốn giúp ta. Nếu như ta nhớ không lầm, trong thân thể của ngươi, còn có một phần là thánh địa cổ thần phân thân. Cho nên, ngươi coi thật không phải lên thánh cổ thần người. Dĩ nhiên không phải. Tiên tri cổ thần rất là chắc chắn nói, trên người ngươi cũng dung hợp hai cái thần trước, hẳn là minh bạch, liền xem như dung hợp cổ thần thần trước, ý chí lực phương diện cũng sẽ tồn tại một cái chủ đạo, một cái bị động. Sự điều khiển của ta ý chí, hay là tiên tri cổ thần, điểm này không thể nghi ngờ. Ta ở chỗ này mục đích cũng đúng là vì giúp ngươi. Nói, hắn xoay người sang chỗ khác nhìn thần miếu chất phương Lỗ Uyên. Bên trên thánh cổ thần bị thương thật nặng, ngay tại Thiên Uyên dưới đáy ngủ say tù dưỡng. Hắn thật sự là phi thường suy yếu đến ta phóng xuất ra thánh địa cổ thần chi lực khí tức sau, hắn liền không phát hiện được tiên tri cổ thần khí tức. Mục đích của các ngươi không phải liền là hắn sao? Hiện tại ta có thể cùng các ngươi cùng đi đối phó hắn. Ta trong tương lai một góc thấy được các ngươi thành công đánh giết bên trên thánh cổ thần đằng sau chẳng cảnh. Có ta trợ giúp các ngươi, tương lai này một góc không gì sánh được rõ ràng. Lục Phàm vừa muốn nói chuyện, tiên tri cổ thần há miệng ra, phun ra một cái trùng sáng. Trùng sáng này bay về phía Lục Phàm, bị nó tiếp được. Trong lúc nhất thời, một cỗ bàng bạc cổ thần chi lực từ trong trùng sáng phóng xuất ra. Lục Phàm nhìn về phía trùng sáng, liền thấy đây là một khối đá. Nó cũng không phải là bình thường tảng đá, thạch đầu, mà là cổ thần chi lực đầu nguồn. Tiên tri cổ thần đem chính mình cổ thần chi lực đầu nguồn phun ra bên ngoài cơ thể, đồng thời tới thành lập nên nhất định liên hệ. Kể từ đó, hắn đã có thể vận dụng cổ thần chi lực đầu nguồn lực lượng, đồng thời xem như đem chỗ yếu hại của mình đặt ở Lục Phàm trong tay. Chỉ cần Lục Phàm đem cái này cổ thần chi lực đầu nguồn đánh nát, hắn tại kỷ nguyên này đường cũng liền đi tới cuối cùng. Hoặc là, hắn trở lại chỗ ẩn thân ẩn nút, hoặc là hắn bị Lục Phàm ngăn lại, tước đoạt thần trước. Có thể nói, hiện tại Lục Phàm liền nắm giữ lấy đối phương tính mệnh. Như thế đến nay, ngươi có thể yên tâm đi. Tiên tri cổ thần mỉm cười. Tương lai một góc bên trong, ta thấy được ta cổ thần chi lực đầu nguồn ở trên thân thể ngươi. Ta muốn, đây cũng là ngươi nguyện ý tạm thời tin tưởng ta, cùng ta hợp tác đối phó bên trên thánh cổ thần nguyên nhân một trong đi. Nói thật, ta cũng không biết chính mình muốn làm sao mới có thể đạt thành mục đích của mình. Nhưng hợp tác với ngươi, trợ giúp ngươi, có lẽ thật là một cái lựa chọn tốt. Lục Phàm nghĩ nghĩ, nhìn về hướng Diệp Vô Tiên. Diệp Vô Tiên đối với tình huống trước mắt, nhất thời cũng mất ý định gì, chỉ có thể cho Lục Phàm một ánh mắt, ra hiệu đối phương vô luận làm gì lựa chọn, nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Lục Phàm gật gật đầu, đem tiên tri cổ thần chi lực tinh túy thu nhập nhân vật bên trong túi đeo lưng, nói tốt, vậy ta tạm thời tin ngươi. Ngươi nói lên thánh cổ thần ngay tại Thiên Nguyên phía dưới, ngươi dẫn đường đi, ta hiện tại đi chém hắn. Chương 1632, Thiên Nguyên dưới đáy chương 1632, Thiên Nguyên dưới đáy không có vấn đề. Tiên tri cổ thần gật gật đầu, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng bung lên. Lập tức, toàn bộ thần miếu hậu phương vậy mà tựa như không gian đứt gãy bình thường, giống hai bên trái phải tách ra, lộ ra phía trước cách đó không xa Thiên Nguyên. Hai vị còn xin đi theo ta. Tiên tri cổ thần dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, hắn một bước dẫm trên hư không, cứ như vậy đạp không mà đi, từng bước một tiến về phía trước bay đi. Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên cũng riêng phần mình sử dụng phi hành kỹ năng, đi theo tiên tri cổ thần. Theo ba người một trước hai sau, bay đến thần miếu sau Thiên Nguyên trên không, Lục Phàm liếc mắt liền thấy được cái gọi là Thiên Nguyên. Cùng trong truyền thuyết dị dạng, hôm nay Nguyên tựa như phần cuối của biển bình thường, nguyên bản sóng cả mãnh liệt mặt biển trong nháy mắt đứt gãy, biến thành 10 cái 10 mắt nhìn không đến cùng vực sâu. Phía dưới vực sâu, một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được nước biển chảy vào hôm nay Nguyên bên trong thanh âm, tựa như lôi đình. Trước đó tại Thông Thần Giáo hội bên trong, toàn bộ thông thần giáo hội thần miếu hẳn là sử dụng một loại có thể giảm nhỏ thanh âm ảnh hưởng trận pháp, này mới khiến Thiên Nguyên thanh âm còn lâu mới có được kinh thiên động địa như vậy. Bây giờ Lục Phàm đi theo tiên tri cổ thần rời đi giáo hội thần miếu, thanh âm này ầm ầm tràn vào trong thai của hắn, để hắn từng đợt tủ thai. Cũng may mắn, ở chỗ này hắn cùng Diệp Vô Tiên, tiên tri cổ thần có thể thông qua ý niệm giao lưu. Bằng không mà nói, liền xem như mặt đối mặt, la rách cổ họng cũng sẽ không có người có thể nghe được đối phương đang nói cái gì. Tiên tri cổ thần không có quá nhiều nói, đi vào Thiên Nguyên trên không đằng sau, trực tiếp hủy bỏ phi hành kỹ năng, cứ như vậy cả người rơi xuống tiến Thiên Nguyên ở trong, tựa như bị một đầu cự thú một ngụm nuốt vào, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Lục Phàm thấy thế, dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Vô Tiên phải cẩn thận một chút, sau đó cũng cùng theo một lúc bay vào. Thiên Nguyên phía dưới, cơ hồ sâu không thấy đáy. Trung quanh, tất cả đều là không ngừng bọt tới nước biển, đã nước biển tiếng nổ đùng đoàng. Nước biển kia theo hạ xuống, động năng càng đáng sợ, lúc này tiến tràn ra một giọt nước biển, sợ là đều có thể miểu sát một chút thực lực coi như không tệ chuyển trước người. Nước biển nhan sắc cũng chậm rãi từ xanh thẳm trở nên đen kịt, cuối cùng tựa như mực nước bình thường, đem chung quanh ánh sáng tất cả đều thôn phệ đi vào. Lúc này Lục Phàm liền xem như ngẩng đầu lên, đều không nhìn thấy thiên khung ánh sáng, hết thảy chung quanh tất cả đều bị hắc ám chỗ dính đầy. Tiên tri cổ thần bằng vào vật rơi tự do, lúc này tốc độ cũng đã nhanh đến một cái cực kỳ khoa trương tiêu chuẩn. Nhưng hắn như cũng không có ý dừng lại, một đường thuận trọng lực hướng phía dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, trải qua trọn vẹn hơn một giờ sau, tiên tri cổ thần tốc độ giảm nhanh. Một bộ trống rỗng mà hiện khí lưu đem hắn thân thể nắm giơ lên, để hắn dần dần trở nên bình ổn xuống tới, tựa hồ là chuẩn bị rơi xuống đất. Lúc này, Lục Phàm rốt cục nhìn thấy phía dưới đã ẩn ẩn xuất hiện một cái cùng loại hòn đảo một dạng đồ vật, hẳn là Thiên Nguyên tận cùng dưới đáy. Mà ở chỗ này, có một cái quái vật khổng lồ, tản ra hào quang nhỏ yếu. Thứ này giống như là một cái cự đại kén, nó nội bộ chợt lóe chợt tắt lóe ra ánh sáng nhạt. Chỉ là, xung quanh tất cả đều là màu mực bình thường hắc ám, lại giống như là có thể hấp thu xung quanh tất cả tia sáng bình thường, cho nên kén lớn ánh sáng nhạt nếu như không phải khoảng cách gần vừa đủ, Lục Phàm căn bản khó mà phát giác. Kén lớn tương đương to lớn, mượn nhờ nó nội bộ tán phát ánh sáng nhạt có thể nhìn thấy bên trong có đồ vật gì có do, phía sau còn có cánh chim to lớn, đuổi theo thánh cổ thần cánh chim cực kỳ tương tự kén lớn bên trong tồn tại, tựa hồ là xa vào đến ngủ say bên trong. Cho dù là đối với tiên tri cổ thần cùng Lục Phàm, Diệp Vô Tiên đến cũng không có chút nào phát giác, cũng không cái gì biến hóa. Đùng, tiên tri cổ thần rơi xuống đất, Lục Phàm Diệp Vô Tiên cũng theo đó rơi xuống. Đám người dưới chân vẫn như cũng là nước biển, chỉ bất quá là nhận được cực lớn lực lượng đọc lại mà hình thành gần như trạng thái cố định nước biển. Nơi này là Thiên Nguyên chỗ sâu nhất, chung quanh tiếng nước ngược lại là không có trước đó lớn như vậy, bởi vì tất cả nước biển rơi xuống nơi này, tất cả đều tụ hợp vào Lục Phàm dưới chân mặt đất, hóa thành tựa như thổ địa một dạng kiên cố tồn tại. Chính là chỗ này, tiên tri cổ thần sau khi rơi xuống đất nhìn về phía cá lớn kia, trong này chính là bên trên thánh cổ thần. Các ngươi bằng vào tinh thần tơ nhện liền có thể biết hắn cũng không có nói láo. Hắn sau khi bị thương liền này tấm ở chỗ này, lợi dụng chung quanh liên tục không ngừng tụ đến thủy thuộc tính chi lực, không xa chữa trị chính mình. Bất quá tại các ngươi vận dụng tinh thần tơ nhện trước đó, trước làm tốt đã muốn cùng bên trên thánh cổ thần tác chiến chuẩn bị. Mặc dù hắn bây giờ còn đang ngủ say, nhưng là một khi phát giác được tinh thần của các ngươi tơ nhện, hay là sẽ ở trước tiên tỉnh táo lại. Lục Phàm đi ra phía trước, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ lấy kén lớn bên trong tồn tại. Xác thực, nhìn thân ảnh, đối phương hẳn là bên trên thánh cổ thần. Nếu như dùng tinh thần tơ nhện xâm nhập kén lớn bên trong, cảm nhận được đối phương cổ thần thần chức khí tức sau, hắn hẳn là có thể xác nhận thân phận của đối phương. Lợi dụng thủy thuộc tính chi lực chữa trị chính mình. Vậy bây giờ, thương thế của hắn như thế nào? Lục Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quay đầu nhìn về phía tiên tri cổ thần. Tiên tri cổ thần nghĩ nghĩ, nói khôi phục ba thành, trạng thái hẳn là chỉ có thời kỳ đỉnh phong năm thành đi. Chúng ta liên thủ, giết hắn không khó. Dừng một chút, tiên tri cổ thần cười cười, ta nhìn thấy, tương lai một góc nguyên bản rõ ràng hình ảnh, dần dần mơ hồ. Không sẽ không phải, ngươi đến bây giờ còn đang hoài nghi ta đi. Ngươi nếu là đối với ta ôm lấy thái độ hoài nghi, cái kia giết bên trên thánh cổ thần tương lai, coi như không tồn tại nữa. Yên tâm đi. Tiên tri cổ thần nghiêm mặt, ta cùng các ngươi không giống với, đối với cái gì bảo hộ kỷ nguyên này không có hứng thú gì, càng không có xa như vậy lớn truy cầu. Chỉ là, ta không muốn tiếp tục tham gia cổ thần tranh bá, để kỷ nguyên tiếp tục thay đổi. Mục đích của chúng ta đều là giống nhau, không có lý do gì không đến tiến hành hợp tác. Hú hồ, ta đã đem chính mình cổ thần chi lực đầu nguồn đều giao cho ngươi đảm bảo, ngươi đối với ta còn có cái gì không yên lòng? Tốt ta. Lục Phàm gật gật đầu, không còn ôm lấy ý khác. Trước mắt đến xem, cái này tiên tri cổ thần chi lực xác thực thần kỳ. Hắn bất quá là động mấy phần hoài nghi suy nghĩ, liền để đối phương nhìn thấy tương lai một góc phát sinh biến hóa. Nhìn như vậy đến, nếu như dựa theo đối phương nói tới song phương hợp tác, cái kia đi săn bên trên thánh cổ thần hẳn là sự tình 10 phần chắc chín. Vậy bây giờ, ta liền động thủ. Lục Phàm hơi buông tay, thần kiếm rơi vào bên trong một bên, Diệp Vô Tiên có chút chần chờ, thấp giọng hỏi, hiện tại liền động thủ? Không đem Âu Dương lão sư bọn hắn kêu đến hỗ trợ sao? Lục Phàm lắc đầu. Nơi này tình huống chưa định, cái này tiên tri cổ thần đến cùng là địch hay bạn, hắn còn không xác định. Trước đó, hay là đừng cho đối phương lại tới đây tương đối tốt nào. Chương 1633, vậy còn nói chuyện gì công bằng? Chương 1633, vậy còn nói chuyện gì công bằng? Hứa hồ, tiên tri cổ thần nhìn thấy tương lai một góc bên trong, cũng không có đề cập cần Âu Dương Bạch cắp đám người trợ giúp. Nếu như tiên tri cổ thần không có lựa bọn họ lời nói, cái kia chỉ dựa vào bây giờ tại trận những người này, hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống thượng thánh cổ thần. Nếu như lại gọi đến những người khác, ngược lại là sẽ để cho đã khá là rõ ràng tương lai trở nên lại lần nữa tràn ngập biên số. Đạo lý trong đó, Lục Phàm không có nhiều cùng Diệp Vô Tiên giải thích. Tin tưởng lấy Diệp Vô Tiên thông minh, hẳn là cũng có thể nghĩ mình mà đi. Tiên tri cổ thần cũng không hề để ý hai người nói cái gì. Đợi đến hai người giao lưu hoàn tất, hắn lúc này mới động thủ, hướng phía kén lớn kia đi đến. Theo hắn đi lại, từng sợi thánh quang màu vàng giống như sợi tơ bình thường, từ lòng đất chui ra, hướng lên lắc lư dập dờn. Những sợi tơ này hướng phía kén lớn màu vàng bao khỏa đi qua, tới tương liên. Lập tức, 537 kén lớn nội bộ quang mang dần dần thịnh vượng đứng lên, trong đó khí tức cũng đang không ngừng cường thịnh, từ kén lớn hướng nội bên ngoài chảy ra. Lúc này Lục Phàm đã rõ ràng có thể cảm nhận được, kén lớn này bên trong cổ thần chi lực, đúng là thượng thánh cổ thần không thể nghi ngờ, tiên tri cổ thần ở phương diện này cũng không có lừa hắn. Hô, tiếng gió từ kén lớn chung quanh hướng ra phía ngoài truyền ra, cái kia đã bị áp xúc đến giống như kim cương giống như cứng rắn nước biển, cũng xuất hiện uốn lượn, tựa hồ là bị kén lớn bên trong dần dần thức tỉnh lực lượng chỗ vặn vẹo kén lớn bên trong đạo thân ảnh kia, phía sau cánh chim cũng đang chậm rãi mở ra. Vì sao tỉnh lại ta? Chẳng lẽ là đoạn thi cổ thần cái kia hôn trướng đổi tới? Thượng thánh cổ thần ý niệm hướng ra phía ngoài tản ra, trong lúc nhất thời, truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong đầu thượng thánh cổ thần từ kén lớn bên trong chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia giống nhau trước đó như vậy như là mặt trời chói chang sáng rực. Khi hắn nhìn thấy kén lớn bên ngoài không chỉ có chính mình một đạo phân thân, còn có Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Là các ngươi? Thượng thánh cổ thần khí tức đống nhiên cất cao, giống như một cái bị bừng tỉnh đằng sau, nhìn thấy địch nhân lão hổ. Lục Phàm thấy đối phương cẩn thận như vậy, cười cười đằng sau nói lao bằng hữu, đã lâu không gặp đâu. Thượng thánh cổ thần nhất thời không nói gì, bắt đầu suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tiên tri cổ thần trên thân. Ngươi phản bội ta? Ngươi chỉ là ta một đạo phân thân, làm sao có thể vi phạm ý niệm của ta làm việc? Tiên tri cổ thần đối với mình là đối phương một đạo phân thân sự tình cũng không có phủ nhận, chỉ là nhẹ giọng cảm thán nói, ta là người lưu lại hơn mấy trăm năm sản phẩm, mấy trăm năm này bên trong phát sinh một chút biến cố, để cho ta có ý chí của mình cũng rất bình thường. Là trước ngươi bị thương quá nặng, thậm chí không có cảm nhận được biến hóa của ta mà thôi. Thượng thánh cổ thần tinh tế cảm thụ một phen, quả nhiên trước biết cổ thần thể nội cảm nhận được một cố dị dạng cổ thần chi lực. Chỉ là hiện tại tiên tri cổ thần xem như một cái đặc lập độc hành tồn tại, hắn không phải là một cái bình thường cổ thần, cũng không phải một cái lợi dụng Lục Phàm Ngự Long sư chi lực đem hai cái cổ thần thần chức dung hợp lại cùng nhau mới cổ thần. Cho dù là thượng thánh cổ thần, nhất thời cũng không thể minh bạch đối phương rốt cuộc là thứ gì. Hắn chỉ là có thể cảm nhận được, tại trên người đối phương có một loại thuộc về tiên tri cổ thần khí tức, ngươi bị tiên tri cổ thần tên hôn đảng kia điều khiển. Tiên tri cổ thần còn có thể có loại năng lực này? Thượng thánh cổ thần không hiểu. Tiên tri cổ thần lắc đầu, như nói thật nói ta kỳ thật chính là tiên tri cổ thần. Lần này thượng thánh cổ thần càng không rõ ràng cho nên, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là hiểu rõ những này thời điểm. Hắn tự biết chính mình trạng thái không tốt, không nói đến có thể hay không thắng được Lục Phàm, coi như thắng, một khi trận chiến đấu này náo ra động tĩnh quá lớn, không chừng sẽ kinh động đoạ thi cổ thần. Trước đó một trận chiến, đoạ thi cổ thần kỳ thật cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, nhưng tình huống hay là tốt hơn hắn bên trên quá nhiều, thực lực hoàn toàn đạt được giữ lại. Đoạ thi cổ thần nếu tới hắn tuyệt đối không có lần nữa cơ hội chạy thoát. Nghĩ đến có được thân thể mới đoạ thi cổ thần, thượng thánh cổ thần liền đau cả đầu. Trầm mặc một lát, thượng thánh cổ thần phản ứng rất nhanh, đột nhiên huy động hai cánh của chính mình. Lập tức, kim quang đem kén lớn nổ tung, bàng bạc cổ thần chi lực ngưng tụ thành từng thanh lưỡi dao màu vàng, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy ra. Lục Phàm ba người đã sớm làm xong đối phương đột nhiên động thủ chuẩn bị, cho nên ở trên thánh cổ thần nổi lên trong nháy mắt, cũng nhao nhao động thủ, có thể là để phòng ngự loại kỹ năng ngăn cản, có thể là trực tiếp đem thân thể của mình nguyên tố hóa, dùng cho tránh né thượng thánh cổ thần công kích. Những này phi kiếm màu vàng nóng hung hăng đánh vào bốn phía trên nước biển, nguyên bản duy trì một cái vi diệu cân bằng nước biển, lập tức táo bạo đứng lên, tựa như lầu cao vạn trượng bị tạc gãy mất nền tảng. Trong nháy mắt sụp đổ không có trời mới biết những nước biển này bên trong ẩn chứa cỡ nào bàng bạc lực lượng đáng sợ. Liền xem như cổ thần cũng tuyệt đối không dám mặc cho nó rơi vào trên người mình. Muốn từ nơi này địa phương thoát thân cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Thượng thánh cổ thần mượn nhờ cái này đứng không, lấy ra chính mình hai thanh đại kiếm, tuần tự giao nhau vạch một cái, đem không gian vỡ ra một lỗ hổng. Sau đó thượng thánh cổ thần liền định từ nơi này lỗ hổng không gian bên trong chạy trốn, rời xa nơi này. Đáng tiếc Lục Phàm làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế thoát đi ra ngoài. Thông qua long ngữ phục khắc mà đến long ngực trong nháy mắt mở ra, sẽ tại nơi trốn có người tất cả đều nuốt vào. Thượng thánh cổ thần một cái thắt thân, cũng không có tiến vào không gian của mình trong kẽ nước, ngược lại là bị đẩy vào lòng ngực bên trong. Lập tức, trung quanh thanh minh một mảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chính là vô biên vô tận tầng mây, cùng từ trong tầng mây lội ra tới đỉnh núi muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Phàm đoạn đi lên thánh cổ thần đường lui, lập tức lấn người mà lên, một kiếm chém vào đi qua. Long ngâm chạm vĩ lực, tại cổ thần cấp bậc trong chiến đấu cũng đã không thể khinh thường, thượng thánh cổ thần vốn là trọng thương, đương nhiên không có khả năng mặc cho Lục Phàm công kích mà không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong tay hắn một thanh trọng kiếm quét ngang, ngăn tại trước mặt mình. 1.6000 vạn kim quang chống rỗng mà hiện, hội tụ tại trên lưỡi kiếm, đem Lục Phàm long ngâm chạm uy lực toàn bộ hấp thu không còn. Thượng thánh cổ thần dùng kiếm ngăn cản Lục Phàm công kích sau khi, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi cái này Ngự Long sư, thật sự là vô sỉ. Trước đó nói xong công bằng một trận chiến, hiện tại thừa dịp ta có thương tích trong người, muốn đánh lén. Ha ha, trước đó nói là tốt muốn công bằng một trận chiến. Lục Phàm một kiếm đẩy ra thượng thánh cổ thần trọng kiếm, há miệng một ngụm lôi thuộc tính long tức phun ra ngoài. Long ngữ phục khắc bạo nổ long tức, uy lực không thể nghi ngờ là tất cả long tức bên trong mạnh nhất. Thượng Thánh Cổ Thần đạp mạnh bước, trước người lần nữa buộc phát kim quang, đem nó đón đỡ xuống tới. Lục Phàm lời nói, lúc này mới khoan thai tới chậm, đáng tiếc, ngươi không có dựa theo ước định phó ước, để cho chúng ta hơn mấy tháng. Vậy ta còn cùng ngươi nói cái gì công bằng? Chương 1634, ta không tin tương lai. Chương 1634, ta không tin tương lai. Bên trên Thánh Cổ Thần sắp giận đi lên, trước đó không có phó ước, có thể là hắn cố ý thả Lục Phàm cấp từ sao? Còn không phải tại hắn muốn động trước người, bị Đoạ Thi Cổ Thần tìm tới cửa, đem nó trọng thương, làm cho hắn không thể không đến đến một chỗ như vậy tu dưỡng. Làm sao loại này thân bất do kỷ sự tình, cũng muốn trách hắn. Trước đó cũng không phải ta không muốn cùng người công bằng một trận chiến, mà là bên trên Thánh Cổ Thần vừa muốn nói chuyện, Lục Phàm bên người liền liên tiếp sáng lên triệu hoán trận đến đồng thời, bản thân hắn càng là từng kiếm một chém vào tới, thế công không gì sánh được lăng lệ, ép tới bên trên Thánh Cổ Thần nhất thời đều không thể nói chuyện. Đừng nói nữa, ta không nghe. Bên trên Thánh Cổ Thần liền xem như đồ đần cũng hiểu được, Lục Phàm lại thế nào khả năng thật nguyện ý cùng hắn công bằng một trận chiến đâu. Những này, bất quá là hắn lý do thoái thác, hoàn toàn có thể nói là đang đùa bỡn. Hắn ngẫm lại cũng là, cổ thần tranh bá loại chuyện này, nghĩ đến thảm liệt cổ thần liên tiếp xuất thế sau, lẫn nhau ở giữa vì đem đối phương giết chết, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái gọi là công bằng, đơn thuần là chuyện tiểu lâm. Bên trên Thánh Cổ Thần biết mình nếu là không giải quyết được trước mắt cái này không hai phiền phức, vậy hắn kỷ nguyên này đường cũng coi là đi đến cùng. Không, phải nói là đời này đều đi đến cùng, bởi vì một khi hắn chiến bại, Lục Phàm là khẳng định phải đi cướp đoạt hắn thần trước, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội sống lại. Nghĩ tới đây, bên trên Thánh Cổ Thần không nhìn thẳng thân thể của mình truyền đến tất cả dị dạng cảm giác, mà là đem thực lực mình tăng lên đến mạnh nhất, đối với Lục Phàm tiến hành phản kích. Bên trên Thánh Cổ Thần đến cùng là thế gian này cường đại nhất cổ thần một trong, một khi nghiêm túc, hắn thực lực đã hoàn toàn không phải bình thường cổ thần cấp độ này có thể so sánh. Hai thanh trọng kiếm vung vậy ở giữa, để Lục Phàm cảm nhận được áp lực lớn lao, dù là hắn hiện tại một thân thần trang, đồng thời lại có bao nhiêu con rồng sủng thuộc tính trả lại, đuổi theo Thánh Cổ Thần đối kháng chính diện thời điểm như cũ cảm giác cực kỳ cố hết sức. May mắn, lúc trước hắn còn thu được Phệ Ma Long Vương thuộc tính trả lại, bằng không, một đợt này giao phong sợ là sẽ phải càng nhanh thua trận may mà, Lục Phàm cũng không phải là một người đang chiến đấu. Hô, gào thét tiếng gió sen lẫn hỏa diễm bạo liệt thanh âm từ cánh bên truyền ra, một đạo hỏa diễm gió lốc của tới, đánh vào bên trên Thánh Cổ Thần trên thân. Hỏa diễm bình thường là căn bản không đột phá nổi bên trên Thánh Cổ Thần phòng ngự, đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Nhưng ngọn lửa này là Diệp Vô Tiên cổ thần chi lực ngưng tụ mà thành, rơi vào bên trên Thánh Cổ Thần trên thân, để nó đông cảm giác đau đớn, căn bản là không có cách đem nó không nhìn trong ngọn lửa. Diệp Vô Tiên thân ảnh ngưng tụ cầm trong tay trường thương đâm về phía bên trên Thánh Cổ Thần. Lập tức lại là ánh lửa chói mắt bộc phát, bên trên Thánh Cổ Thần trên thân dâng lên một cái sóng nhiệt quần quần mây hình ấm, bản thân hắn càng là một cái lão đạo. Lục Phàm chú ý tới, Diệp Vô Tiên công kích bộ vị, vừa lúc là bên trên Thánh Cổ Thần một chỗ áo giáp chỗ lỗ hổng. Áo giáp này, hẳn là cùng Đoạ Thi cổ thần giao chiến lúc lưu lại bên trên Thánh Cổ Thần còn chưa kịp đem nó chữa trị. Như vậy một sơ hở, bị Diệp Vô Tiên bắt được, để Diệp Vô Tiên cho bên trên Thánh Cổ Thần lẽ ra không nên như vậy nặng nề một kích. Một kích này, làm trên Thánh Cổ Thần cực kỳ phẫn nộ. Hắn song kiếm bung lên, lập tức màu vàng chạm kích nở rộ, làm trên Thánh Cổ Thần giống như một cái đột nhiên xuất hiện thái dương, lóa mắt không gì sánh được. Một kích này uy lực cường đại, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, để Lục Phàm đều có chút khó mà kịp phản ứng. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Vô Tiên giống như là đã sớm biết bên trên Thánh Cổ Thần muốn làm gì mở dạng, vậy mà một kích thành công đằng sau cấp tốc nguyên tố hóa, đem thân thể chia hai bộ phận, tinh chuẩn đem một kích này tránh đi. Hai đám lửa vòng qua bên trên Thánh Cổ Thần công kích, nhanh chóng lùi về phía sau, ở phía xa một lần nữa tụ hợp một chỗ, một lần nữa hình thành Diệp Vô Tiên thân thể. Nhìn thấy chính mình vậy mà thật thương tổn tới bên trên Thánh Cổ Thần, Diệp Vô Tiên trên mặt rõ ràng hiện hiện vui mừng. Làm tốt lắm. Lục Phàm nhịn không được tán thưởng. Không chỉ có là thời cơ xuất thủ, Diệp Vô Tiên kỹ năng phóng thích, cùng thoát đi bên trên Thánh Cổ Thần phương thức cùng đường đi, tất cả đều là lựa chọn tốt nhất. Vừa rồi một loạt này động tác, phàm là Diệp Vô Tiên xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, sợ là đều sẽ bị bên trên Thánh Cổ Thần phản kích, lâm vào ở trong nguy hiểm. Diệp Vô Tiên cười hắc hắc, đắc ý nói, là tiên tri cổ thần để cho ta đánh như vậy. Nó nói, mình đã dự liệu được tương lai sẽ phát sinh cái gì, ta dựa theo hắn nói phương pháp công kích Thánh Cổ Thần, chắc chắn sẽ không thụ thương, còn có thể cho bên trên Thánh Cổ Thần trọng thương. Hậu phương, bên trên Thánh Cổ Thần mặt chứa ý cười, cũng không có phủ nhận. Những lời này, đương nhiên cũng rơi vào bên trên Thánh Cổ Thần trong tai. Bên trên Thánh Cổ Thần nhìn về phía tiên tri cổ thần, phẫn nộ đến cơ hồ nổi trận lôi đình, ngươi chỉ là một cái thượng đẳng thần bên trong kẻ yếu, cũng dám đi mưu hại ta. Trước đó mấy cái kỷ nguyên ta thật sự là hẳn là đem ngươi làm thịt rồi. Tiên tri cổ thần khẽ bước cằm, đối đầu Thánh Cổ Thần cũng không e ngại, trầm giọng nói, bây giờ nói những này, lại có ý nghĩa gì? Ta đã nhìn thấy, tương lai một góc bên trong ngươi chết tại nơi này. Một cái sắp hoàn toàn biến mất cổ thần, lại có cái gì tư cách nói ai mạnh ai yếu? Ngươi thấy ta chết tại tương lai. Cho cười, ngươi cái kia buồn cười cổ thần chi lực, tại trên người của ta không có tác dụng. Bên trên Thánh Cổ Thần trên thân điên cuồng bộc phát kim quang, khí thế liên tiếp kéo lên. Quần quần cương khí ở trên người hắn hướng ra phía ngoài cổ suy, đem chúng quanh vài giảm dày tầng mây đều 940 ngạnh sinh sinh thổi ra, lộ ra phía dưới long được hình dáng. Không có phát sinh sự tình, đều là biến số, ngươi thấy tương lai sẽ không phát sinh. Ta bên trên Thánh Cổ Thần, coi như thân chịu trọng thương, cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Đừng nói các ngươi, liền xem như Đoạ Thi cổ thần tới, đem ta bức gấp, ta làm theo có thể đồng quy vu tận cùng hắn. Nói đi, hắn rút kiếm dẫn đầu thẳng hướng Diệp Vô Tiên. dự định trước đem cái này vừa rồi để cho mình cảm nhận được đau đớn mới cổ thần chém giết. Khí thế như vậy, để Diệp Vô Tiên sắc mặt đã xuất hiện trắng bệch chi sắc không có cách nào, đối phương cho nàng cảm giác gáp bách thật sự là quá cường đại, loại cảm giác này để nàng nghĩ đến chính mình khi còn bé tại bốn cảnh biên thủy trên hoang dã thăm dò lúc, lần thứ nhất gặp phải trăm cấp trở lên một cảm giác. Đối mặt như vậy một cái tồn tại kinh khủng, thật sự là để cho người ta rất khó dâng lên tới dũng khí chiến đấu. Nhưng nghĩ tới bên cạnh mình còn có Lục Phàm, Diệp Vô Tiên hay là cưỡng ép vận chuyển lên chính mình cổ thần chi lực, để cho mình thân thể nguyên tố hóa, lấy ứng đối sắp đến chiến đấu. Lục Phàm không để cho Diệp Vô Tiên một thân một mình đối mặt bên trên thánh cổ thần mang đến áp lực. Lâm Đông từ triệu hoán trong trận bay ra, long tức đối với bên trên thánh cổ thần vào đầu dội xuống, làm trên thánh cổ thần bên người treo đầy băng tinh trong lúc nhất thời, bên trên thánh cổ thần động tác chợt hạ xuống. Chương 1635, còn muốn chạy, hỏi qua ta sao? Chương 1635, còn muốn chạy, hỏi qua ta sao? Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta. Lục Phàm đề kiếm đánh tới, cũng không có trực tiếp biến thân trở thành Kim Long Vương. Bởi vì trải qua phệ ma Long Vương thuộc tính tăng phúc, hắn thuộc tính đã phi thường khủng bố, bật hết hỏa lực phía dưới, coi như không biến thân, cũng có thể đuổi theo thánh cổ thần loại cấp bậc này tồn tại chính diện giao phong. Trung quanh, Lục Phàm tất cả long sủng đều từ triệu hoán trong trận bay ra, cùng Lâm Đông cùng một chỗ tham dự vào trong chiến đấu đến. Tiểu Thúy càng là tại một tiếng chít 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 trong tiếng long ngầm, đem MUFF treo ở tất cả long sủng cùng Lục Phàm trên thân. Đi qua tiểu Thúy kỹ năng tăng phúc, Lục Phàm thuộc tính lại lấy được một lần tăng gọn, càng thêm sẽ không e ngại bên trên thánh cổ thần. Chanh, chanh. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trong nháy mắt liền đã đối công mấy chiêu. Mỗi lần công kích, thánh quang cổ thần trên đại kiếm đều bắn ra từng đạo kiếm mang. Những kiếm mang này không chỉ có nhìn lăng lệ, uy lực càng là cực kỳ không tầm thường, bất luận cái gì một đạo bay ra ngoài, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa cỡ nhỏ thành thị, để trăm cấp cao thủ chết đến trăm lần. Những công kích này, Lục Phàm chiếu đơn thu hết, lấy long ngâm chém không đứt va chạm, nhất thời không có rơi xuống hạ phong. Bên trên thánh cổ thần thực lực đúng là rất mạnh, nhưng Lục Phàm chung quanh có quá nhiều long sủng trợ giúp. Long sủng các loại kỹ năng đem lên thánh cổ thần tinh lực kiểm chế lại không ít, làm trên thánh cổ thần căn bản không có cách nào buông tay buông chân cùng Lục Phàm chém giết gần người. Một khi hắn có chút phân tâm, tất nhiên sẽ bị long ngữ kỹ năng trúng mục tiêu. Nếu là bình thường, bị những kỹ năng này trúng mục tiêu còn chưa tính, bằng vào hắn thuộc tính cùng năng lực khôi phục, những thương thế này không tính là cái gì hoàn toàn có thể ngăn kháng. Nhưng là hiện tại, hắn lúc đầu thương thế trên người liền không có khôi phục, bây giờ đi nơi nào xuất thủ, càng làm cho thương thế trên người đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn hiện tại liền tựa như một cái nát trứng gà, tràn đầy vết rách vỏ trứng đã vô lực gặp quá nhiều công kích, nếu không sớm muộn có vỡ nát phong hiểm. Trừ bỏ cự long kỹ năng bên ngoài, nhất làm cho bên trên thánh cổ thần để ý, không ai qua được Diệp Vô Tiên. Diệp Vô Tiên cổ thần chi lực có thể bị bỏng vật, cho dù là hắn cổ thần chi lực cũng không ngoại lệ so với Lục Phàm công kích, Diệp Vô Tiên công kích mới nhất làm cho đầu hắn đau. Hết lần này tới lần khác hiện tại, Diệp Vô Tiên giống như là liên tiếp đạt được tiên chi cổ thần chỉ điểm bình thường, tùy tiện không có xuất thủ. Một khi xuất thủ, tất nhiên là hắn lộ ra phòng ngự đứng không thời điểm. Mà hắn muốn trước giải quyết Diệp Vô Tiên, cũng cơ hồ rất khó làm đến, dù sao hắn bị Lục Phàm chính diện kiềm chế, căn bản khó mà phân ra một tay đối phó Diệp Vô Tiên. Thú hổ tiên chi cổ thần chi lực quấy phá phía dưới, Diệp Vô Tiên không chỉ có mỗi lần xuất thủ đều vừa đúng, liền ngay cả mỗi lần lui ra phía sau, cũng đều mười phần quả quyết làm trên thánh cổ thần căn bản không đụng tới nàng vân. Ngẫu nhiên, tiên tri cổ thần càng là sẽ ra tay phóng thích kỹ năng, trực tiếp đem không gian bẻo, hóa thành để hắn hành động thu đến hạn chế dây thừng, một mực khống chế ở trên người hắn. Kể từ đó, bên trên thánh cổ thần trong chiến đấu lộ ra cực kỳ bị động, một mực tại bị thử một chút áp chế. À, một bên trên thánh cổ thần gầm thét liên tục, ý thức được nghĩ đến phá cục, chính mình sợ là phải trả ra cái giá cực lớn. Nhưng là hắn lại không dám phóng thích chính mình lực lượng quá nhiều, đến một lần đối với hắn thân thể khôi phục có hại, đến có khả năng sẽ trêu chọc đến đoạn nhật cổ thần chú ý. Trải qua hơn nửa giờ chiến đấu, bên trên thánh cổ thần rốt cục không thể nhịn được nữa, hai thanh đại kiếm đột nhiên kim quang đại mạo, chuẩn bị lông vũ một dạng quang mang từ lưỡi kiếm tức đoạt trừ bỏ, tứ tán ra. Những ánh sáng này nhìn nhẹ nhàng, tốc độ cũng không nhanh, giống như trên trời phi tuyết. Nhưng là Lục Phàm trước tiên liền từ bọn chúng trên thân cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp, lúc này triệt thoái phía sau, mệnh lệnh tiểu thúy trực tiếp hóa thân sinh mệnh chi thụ, sẽ tại nơi trốn có người cùng long sủng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Theo sinh mệnh khí tức không gì sánh được thịnh vượng dâng lên mà ra, tiểu thúy trực tiếp hóa thân sinh mệnh chi thụ, đỡ được cái kia đẩy trời bay xuống quang vũ. Chính như Lục Phàm suy nghĩ một dạng, những này quang vũ rơi vào sinh mệnh chi thụ trên bình chướng, lập tức ngập trời uy lực tàn phá bừa bãi ra, để tiểu thúy thân thể run rẩy không ngừng, giống như trong báo tố bị hạ đoạn đập một cây dù. Nhưng tiểu thúy hay là đem tất cả công kích tất cả đều đón lấy, không để cho những này quang vũ rơi vào những người khác trên đầu. Nhưng vào lúc này, tiên tri cổ thần đột nhiên mở miệng nói, bên trên thánh cổ thần đây là muốn chạy trốn, ngươi kỹ năng này hẳn là có thể ngăn lại hắn đi. Không đợi Lục Phàm nói chuyện, tiên tri cổ thần đột nhiên lại nói ân, xem ra là có thể. Hiển nhiên, hắn lại đang tương lai một góc trông được đến cái gì. Lục Phàm đi qua tiên tri cổ thần nhắc nhở mình do trên nửa cổ thần ý đồ. Hắn thông qua long ngữ phục khắc, lần nữa sử dụng kỹ năng long ngực đem mọi người vị trí nơi không gian này diễn hóa thành lực lượng của mình chỗ duy trì tồn tại. Một giây sau, oeng, tiếng nổ vang truyền ra, long ngực bình chướng bị một cái kỹ năng hung hăng đánh kích, suýt nữa bị trực tiếp đánh nát. Cái này khiến Lục Phàm có chút nghĩ mà sợ, may mắn hắn tiếp quản long ngực trưởng không quyền, bằng không vừa rồi một kích này còn nặng là có khả năng đắp lên thánh cổ thần đánh xuyên kỹ năng này liêm trướng. Nguyên bản long ngực kỹ năng này chính là đem ngự long sư cùng những người khác kéo vào long ngực bên trong, nhưng mọi người chỉ là có thể tồn tại ở long ngực nhất định không gian phạm vi bên trong, cũng không thể tùy ý đi lại. Lục Phàm về sau hay là thông qua tinh thần tinh không xuyên toa mới thoát ly Long Vực kỹ năng hạn chế, thành công đạt tới Long Vực. Nguyên bản Lục Phàm đem bên trên thánh cổ thần kéo đến Long Vực bên trong, mục đích cũng là đem hắn một mực khung định tại kỹ năng này trong phạm vi. Long Vực là tiểu thúy kỹ năng, do tiểu thúy để duy trì. Vừa rồi tiểu thúy hóa thân sinh mệnh chi thụ, đối với Long Vực khống chế sẽ có chút lực bất tòng tâm. Bên trên thánh cổ thần rõ ràng là nhìn ra điều này, cho nên muốn phải thừa dịp cơ hội này thoát khỏi đây. Đáng tiếc, đi qua tiên tri cổ thần nhắc nhở, Lục Phàm thành công tránh khỏi chuyện này phát sinh. Mắt thấy bên trên thánh cổ thần còn có thể sẽ tiếp tục công tốt kích Long Vực bình chướng, Lục Phàm lúc này từ bỏ ẩn thân tại sinh mệnh chi thụ bên dưới, mà là trực tiếp từ nhỏ thúy kỹ năng bảo hộ bên trong bay ra, hóa thân trở thành Kim Long Vương, lực phòng ngự lập tức tiêu thăng. Quang vũ rơi vào trên người hắn, uy lực không giảm, để hắn cảm nhận được nhưng loại công kích này đến còn chưa đủ lấy triệt để phá vỡ phòng ngự của hắn. Tại vô số vảy rồng bị kỹ năng bắn bay lại giới bên dưới, Lục Phàm thành công giết tới bên trên thánh cổ thần trước mặt, vung thân nhất lòng vi quét tới. Còn muốn chạy? Hỏi qua ta sao dự? Đối mặt Lục Phàm một kích này, bên trên thánh cổ thần rút kiếm, nằm ngang ở trước mặt mình, đem Lục Phàm đuôi rồng ngăn lại. Lực lượng cường đại điểm thuộc tính, để Lục Phàm một kích này uy lực cũng tương đương không tầm thường. Bên trên thánh cổ thần liên tiếp sử dụng hai cái kỹ năng, lúc này bị Lục Phàm trực tiếp đánh gãy, tình huống cũng không lạc quan. Vậy mà thật bị Lục Phàm một cái kết thúc quất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào khác một bên trên bình chướng. Chương 1636, Ngọc Thạch Câu Phần. Chương 1636, Ngọc Thạch Câu Phần. Một kích này làm trên thánh cổ thần giận dữ không thôi. Nhưng cùng lúc, hắn hay là giữ lại có lý trí của mình. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải là thánh địa cổ thần, mà là thánh quang cổ thần cùng thánh địa cổ thần dạng dung hợp. Trừ bỏ thánh địa cổ thần tàn bạo bên ngoài, hắn đồng dạng có thánh quang cổ thần trầm ổn cùng tỉnh táo. Bị một kích sau khi bước lui, hắn ngược lại là tỉnh táo lại, bắt đầu tìm kiếm phá cục chi pháp. Không đợi hắn có phản ứng, hóa thân Kim Long Vương Lục Phàm liền đã giết tới, đuổi theo thánh cổ thần chiến làm một đoàn. Bên trên thánh cổ thần không còn phóng thích vừa rồi loại kia phạm vi lớn sát chiêu, mà là đem thế công chuyển thành thủ thế, tận khả năng để cho mình không bị Lục Phàm bọn người tiếp tục tăng thêm thương thế. Bên trên thánh cổ thần vốn là thực lực cực mạnh, hắn một lòng phòng thủ, cái này khiến Lục Phàm lập tức cảm giác khó giải quyết. Hoa lại tiến công cùng phòng thủ so sánh, tất nhiên là phe tấn công càng ăn một chút. Song phương nếu như thực lực tương cận, muốn thắng được đối phương, đem đối phương đánh giết, cơ hội là một kiện không thể nào làm được sự tình. Trong nháy mắt, song phương lại kịch chiến gần một giờ, toàn bộ Long Vực trong không gian, khắp nơi đều là mênh mông cổ thần chi lực tại tàn phá bừa bãi, thân ở Long Vực bên trong ngọn núi, càng là đã sớm bị hoành thành một mảnh bụi mịn. Hoàn toàn biến mất 420 không thấy tiên tri cổ thần một mực tại trợ giúp Lục Phàm cùng Diệp Vô Tiên tìm kiếm lấy bên trên thánh cổ thần sắc buộc lộ ra nhược điểm, ngược lại là cũng làm cho hai người lấy được một chút chiến quả, làm trên thánh cổ thần thân thể tăng thêm mới thương thế. Nhưng mà hắn đột nhiên khẽ cho mày, sau đó giang ra lãng thanh đối đầu thánh cổ thần nói ra: ngươi cần gì phải dãy rủa? Ta đã nói rồi, ta đã thấy được ngươi bị chúng ta chém giết tương lai này phi thường rõ ràng, ngươi là không cải biến được. Ha ha, ta đã nói rồi, ta không tin ngươi nói cầu thí tương lai. Bên trên thánh cổ thần cất tiếng cười to, một bên cầm trong tay song kiếm đối chứ Lục Phàm chém mạnh, vừa nói: tương lai chính là tương lai, ngươi nhìn thấy tương lai bất quá là thôi diễn mà đến huyết tượng, bất luận cái gì không xác định số lượng gia nhập vào đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi tất cả những gì chứng kiến, điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Phải thì như thế nào? Tiên tri cổ thần lắc đầu nói: ta thấy càng rõ ràng, tương lai liền càng có khả năng phát sinh, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Ha ha, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thấy tương lai đến cùng là cái gì? Bên trên thánh cổ thần một kiếm bức lui Lục Phàm, trong tay trọng kiếm một chỉ tiên tri cổ thần hỏi. Tiên tri cổ thần như nói thật nói: ta nói qua, ta nhìn thấy ngươi bị chúng ta giết, tức đoạt thần chức. Trận chiến đấu này, nhiều nhất tiếp tục một ngày, ngươi liền sẽ di bại. Ngươi bây giờ không thể nào là đối thủ của chúng ta. Giao thủ thời gian càng dài, ngươi liền đem càng là vô lực ngăn cản chúng ta tiến công. Có đúng không? Bên trên thánh cổ thần tiếng cười càng sâu. Vậy ta sau đó liền để ngươi xem một chút, tương lai của ngươi đến cùng là đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Các ngươi muốn giết thật là ta. Các ngươi trong vòng một ngày, liền có thể giết chết thật là ta. Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi có thể hay không để cho tương lai này trở thành sự thật. Nói đi, hắn đột nhiên thể nội bộc phát ra kim quang chói mắt, để hắn tựa như thái dương bình thường, lóa mắt không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, trên người hắn bắt đầu nứt toát ra vô số vết thương, những vết thương kia đều là một chút chảo thương, thoạt nhìn như là bị cái gì cùng loại mắt rồng tồn tại chỗ chảo thương. Lại những vết thương này bên trong, mỗi một đạo vết thương đều chứa một chút sương mù màu đen, trong đó chạy xuôi quần quần đồng đậm cổ thần chi lực. Nguyên bản, những này cổ thần chi lực bị phong tồn ở trên thánh cổ thần trong vết thương, bị hắn từ từ làm hao mòn, ngoại giới căn bản không cảm giác được. Bây giờ, bên trên thánh cổ thần trực tiếp đem miệng vết thương của mình xé mở, khiến cái này cổ thần chi lực tràn ra. Lập tức, những này cổ thần chi lực khí tức bắt đầu hướng ra phía ngoài bức xả ra, để mặt khác cổ thần có thể nhẹ nhõm cảm giác được. Lục Phàm trước tiên liền cảm nhận được, đây là tới từ ở đoạn nhật cổ thần chi lực. Nghĩ đến, vết thương hẳn là đoạn thi cổ thần lưu cổ thần chi lực cũng là đoạn thi cổ thần phong tồn ở trên thánh cổ thần trong vết thương. Thứ nhất có thể làm trên thánh cổ thần chịu thương thế càng nặng, thứ hai cũng có thể đưa đến một chút truy tung tác dụng. Dù sao cổ thần đối với mình cổ thần chi lực nghĩ đến mất cảm, nếu như bên trên thánh cổ thần vết thương băng liệt, đoạ thi cổ thần vết thương toát ra, cái kia đoạ thi cổ thần hẳn là có thể thông qua những này cổ thần chi lực khí tức truy tung tới. Thế nào? Ngươi nhìn thấy tương lai bên trong có đoạ thi cổ thần sao? Bên trên thánh cổ thần đã hiện điên cuồng chi sắc, đồng thời trên người hắn khí thế cũng tại liên tục tăng lên. dù sao băng liệt vết thương cũng liền đại biểu cho hắn không cần lại đem dư thừa tinh lực đặt ở cùng thương thế đối kháng lên. Hắn lấy thương thế của mình tăng thêm làm đại giá cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên tới mạnh nhất. Tiên tri cổ thần sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cùng hắn trước đó nhíu mày lúc giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm khó coi mấy phần. Đến cùng, ta vẫn là không có thể làm cho ngươi từ bỏ loại này điên cuồng ý nghĩ. Tiên tri cổ thần cắn răng. Hắn vừa rồi liền thấy tương lai phát sinh cải biến, bên trên thánh cổ thần sẽ rách miệng vết thương của mình, để dưới mắt thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Nguyên bản hắn muốn thông qua mình thuận cải biến chính mình nhìn thấy tương lai. Kết quả hắn nói xong những lời này sau, vẫn không thể nào cải biến tương lai này, đem bên trên thánh cổ thần dồn đến một cái ngọc đá cùng bỡ tình trạng bên trên. Xem ra, ngươi vừa rồi tựa hồ là thấy được hiện tại chuyện xảy ra. Lên cao cổ thần biểu lộ nghiền ngẫm, vậy ngươi tiếp tục xem, đợi đến đọa thi cổ thần sau khi đến cùng là ta chết đi, hay là chúng ta tất cả mọi người chết. Nói đi, hắn gầm nhẹ một tiếng, khí thế trên người lần nữa kéo lên. Cùng lúc đó, các loại long tức cầm vang mà tới, hướng phía bên trên thánh cổ thần đánh tới. Bên trên thánh cổ thần thu liễm tiếng cười, cầm kiếm chém vào, trực tiếp đem các loại long tức tất cả đều bổ ra bản thân hắn, càng là hướng phía bạo sát đi, muốn đánh giết cái này chuyển vận năng lực mạnh nhất rồng đáng tiếc, hóa thân kim long vương Lục Phàm tự nhiên không có khả năng để hắn như ý, ra mặt ngăn cản bên trên thánh cổ thần. Lục Phàm xung làm kiên thịt, đuổi theo thánh cổ thần chiến đấu đồng thời, lợi dụng tinh thần tơ nhện cùng tiên tri cổ thần thành lập giao lưu hỏi, như thế nào, ngươi thấy tương lai bên trong, đoạt thi cổ thần thật tới. Tiên tri cổ thần nhíu mày, lợi dụng tinh thần ba động trả lời, đây cũng là không có. Bên trên thánh cổ thần cử động, để tương lai trở nên nặng mới hỗn độn đi lên, ta thấy không rõ. Giống như hiện tại tương lai có rất nhiều biến số, nhưng là rất nhiều rõ ràng tương lai trong tấm hình cũng không có bên trên thánh cổ thần. Hắn hôm nay hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ không sai, chỉ là hắn sẽ làm như thế nào chết, chúng ta lại sẽ có kết cục gì, ta không biết.